Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni quang lâm đạo tràng xin học Phật pháp online hôm nay. Con kính đảnh lễ thầy Nguyên Tạng, kính chào quý anh chị đạo hữu. Xin hỏi đại chúng có nghe rõ không ạ? Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 18 tháng 12 năm 2004, đạo tràng sinh hoạt Phật pháp online chúng ta được đón nhận buổi thuyết giảng của thầy Thích Nguyên Tạng. Có lẽ ai cũng được biết thầy Nguyên Tạng, thầy là phó trụ trì của tu viện Quảng Đức, Úc Châu, Melbourne và là chủ biên trang nhà Quảng Đức, một thư viện Phật học phong phú nhất nhì trên mạng Internet hiện nay. Trước đây thì thầy thường sinh hoạt với room của chúng ta với đề tài chết và tái sinh. Sau một thời gian dài vắng bóng thì hôm nay thầy trở lại với chúng ta. Và lần này thầy trở lại với chủ đề luân hồi. Chủ đề của buổi giảng hôm nay của thầy đó là ý nghĩa luân hồi qua kinh Trường Bộ. Chết, luân hồi hay tái sinh đó là một đề tài mà bất cứ ai trong chúng ta cũng hơn một lần bận tâm đến trong đời mình. Vì vậy, kính mong đại chúng hoan hỷ lắng lòng đón nghe buổi thuyết giảng hôm nay. Kính bạch thầy Nguyên Tạng, thay mặt room con cung kính đảnh lễ thầy và kính thỉnh thầy lên thử cái mặt room. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính lễ chư tôn đức, kính chào quý Phật tử đang hiện diện ở trong đạo tràng. Xin hỏi quý vị nghe rõ không? Di Đà Phật, cảm ơn Sích Như Tường rất là nhiều. Sích giới thiệu kỹ quá. Cảm ơn Huynh Huệ Đăng và Sang Biển. Như lời của Sích Như Tường nói thì mấy tháng trước thì chúng tôi có sinh hoạt ở trong room với đề tài là chết và tái sinh. Sau một thời gian bận việc cho nên nghỉ. Hôm nay thì công việc đã tạm ổn thì chúng tôi sẽ trở lại sinh hoạt cùng với đại chúng. Mỗi tháng chỉ sinh hoạt hai lần thôi, chứ không phải mỗi tuần. Tức là tuần sau bỏ và tuần sau nữa thì đến cái khóa tu của giáo hội tại tu viện Quảng Đức. Cho nên là đạo tràng sinh hoạt Phật pháp online chúng ta sẽ được truyền âm trực tiếp trong trong 5 ngày khóa tu, tức là mỗi ngày thì trung bình có 3 thời pháp. Và hy vọng rằng cái ban kỹ thuật sẽ làm việc rất là tốt để mà truyền âm các cái buổi giảng vào trong room như là cái khóa tu An cư cái hạ vừa qua tại tu viện Quảng Đức. Thưa đại chúng, để không mất gian thì chúng ta sẽ đi vào trong cái buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Trước tiên chúng con cung thỉnh chư tôn đức và quý Phật tử nghiêm trang để chắp tay hướng về Tam Bảo đến niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, như đã thông báo trước, hôm nay chúng tôi chọn một đề tài ở trong kinh Trường Bộ. Đề tài này dường như vẫn là một cái niềm thao thức, một cái nghi vấn, suy nghĩ hay là một cái gì đó trăn trở đối với tất cả mọi người con Phật. Dù là tu sĩ hay là cư sĩ, dù là Phật tử hay là không Phật tử, dù là người Á Đông hay là Tây Phương hay ai đó thuộc các cái nền văn hóa khác, thì tất cả mọi người đều thắc mắc hoặc là nghi vấn rằng con người từ đâu đến và rồi chết sẽ đi về đâu. Trong cái nền triết lý Tây Phương đó, thì người ta hay bắt đầu bằng chữ where. Where did you come from? And where will you go then? Chúng ta từ đâu đến? Và đến lúc chết thì chúng ta sẽ đi về đâu? Với cái bài kinh trong trường bộ mà chúng ta sắp bàn thảo ở đây, hy vọng rằng nó sẽ giải đáp và chút ít về vấn đề này cho chúng ta. Và tất nhiên là bài kinh sẽ không làm cho chúng ta thỏa mãn đâu. Nhưng cứ xem thử cái bài kinh này có giải quyết được gì cho chúng ta hay là không. Có giúp chúng ta thêm cái niềm tin vào việc có luân hồi hay không có luân hồi, có thần thức hay không có thần thức khi chúng ta qua đời. Và chúng ta cần phải hiểu vấn đề này như thế nào. Đó là cái bản kinh Bajasi và được Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển ngữ sang tiếng Việt gọi là kinh Tề Túc. Nên chúng tôi xin tạm lấy cái chủ đề buổi thuyết giảng ngày hôm nay, đó là ý nghĩa luân hồi qua kinh Tề Túc thuộc trường bộ kinh Dishgandhikaya. Thưa đại chúng, như chúng tôi vừa nói, chúng ta hay trăn trở, thắc mắc thẳng hoặc đâu đó ở trong đời sống của chúng ta rằng thật sự có luân hồi hay không? Thật sự có kiếp sau hay không? Đặc biệt trong cái thời đại ngày hôm nay, trong cái gọi là nền văn hóa thực dụng, nền văn minh vật chất đạt đến cái đỉnh cao, với những cái bước tiến vũ bão của nền khoa học hiện đại, thì dường như nó giải quyết hết tất cả mọi vấn đề trong đời sống. Nhưng đụng tới vấn đề tâm linh thì nó khựng lại, bị đặt lại vấn đề. Thưa đại chúng, vấn đề này không phải bây giờ người ta mới đem ra để mà bàn cãi hay đặt vấn đề, mà thực ra nó đã được đem ra bàn thảo mổ xẻ từ nhiều ngàn năm trước rồi. Hãy xem thử cái ngôn ngữ, cái cách đặt vấn đề, cách biện giải vấn đề này của người xưa ra sao. Chúng ta hãy xem Đức Phật và các đệ tử của Ngài dùng ngôn ngữ như thế nào để mà giải thích về vấn đề này. Chúng tôi rất là ngạc nhiên khi mà đọc đến bản kinh này. Cách đây hơn 2.500 năm mà cái cách sử dụng ngôn ngữ để mà biện giải vấn đề này rất ư là độc đáo và tuyệt vời. Chúng tôi muốn chia sẻ với đại chúng về cái topic này trong cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Khởi nguyên của cái câu chuyện này là như thế này. Một cái ngày nọ, tôn giả Kumara Kassapa, Kumara Kassapa. Quý vị lưu ý là trong hàng đệ tử của Đức Phật có nhiều vị trùng tên là Kassapa. Ví dụ như Ngài Maha Kassapa là Đại Ca Diếp, là đệ tử của Đức Phật và người thừa kế cái sự nghiệp giáo hóa độ sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi Ngài tịch diệt. Tôn giả Kumara Kassapa cùng với 500 vị tỳ kheo đi du hóa đến cái nước gọi là Kosala, Kautala. Rồi sau đó đi về phía bắc của đất nước này, đi kinh hành vào trong rừng Simsapa. Đất nước này thì do vua Bajasi trị vì. Bajasi cũng có nghĩa là Tề Túc, là được lấy cái tên của ông vua này đặt cho cái bản kinh này. Đó là một cái xứ sở an bình và thịnh trị, lúa gạo phì nhiêu, là một cái vương địa do vua Pasenadi, tức là vua Ba Tư Nặc, ân tứ cho vua Bajasi trị vì, một cái tiểu quốc độc lập. Có một cái điều kỳ lạ là ông vua Bajashi này có một cái ác kiến, tà kiến là không tin có luân hồi, không tin có các cái loài hóa sinh, không tin có quả báo của nghiệp thiện và nghiệp ác. Ngày đó ông đứng ở trên cung điện mới nhìn xuống ở dưới đô thị thì thấy từng đoàn, từng nhóm người thuộc Sa môn, Bà la môn, các thiện nam tín nữ đổ xô về phía bắc thị thành để mà về trong cái rừng Sim Sapa để mà nghe tôn giả Kumara Kassapa thuyết giảng. Ta mới cho quân hầu ra hỏi các cái phái đoàn đó đi đâu mà tấp nập như vậy, thì người ta mới cho hay rằng Sa môn Kumara Kassapa, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đang du hành đến cái nước Kosala cùng với các đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, có những cái tiếng tốt tiếng hay đồn về tôn giả Kumara Kassapa rằng ngài là một cái người học rộng, tài cao, diệu trí, đa văn, lời nói thấu tâm, thiện xảo biện tài, là một bậc trưởng lão A-la-hán, người có thể giải quyết hết tất cả những cái khúc mắc, những cái bế tắc trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng tôi đến đó để mà lắng nghe ngài thuyết giảng, để mà cuộc sống có thêm sự an lạc và hạnh phúc. Sau khi được trình lại như vậy, vua Bajashi rất là phấn khởi và bảo rằng ngài cũng muốn đến đó để xem cái ông tôn giả này ăn nói ra làm sao. Và nếu có thể thì vua Bajashi trình lên cái tà kiến của mình và có một cái cơ hội để mà tranh luận với cái vị A-la-hán này. Sau khi vua Bajashi cùng với cung tần quan tướng đến cái rừng Sinsaba để tiếp kiến và ra mắt trưởng lão A-la-hán Kumara Kassapa. Sau khi hai bên chào hỏi xong, thì hai bên ngồi xuống và bắt đầu cái cuộc đối thoại. Lúc bây giờ thì 500 vị tỳ kheo cũng như nhiều ngàn đệ tử Sa môn, Bà la môn và các thiện nam tín nữ ngồi xung quanh để mà lắng nghe hai người đối thoại với nhau. Một bên là trưởng lão A-la-hán Kumara Kassapa và một bên là tiểu vương Bajashi. Tiểu vương Bajashi mới nói như thế này: thưa tôn giả Kumara Kassapa, tôi là cái người không tin có luân hồi, không tin có các cái loài hóa sinh, không tin nghiệp thiện và nghiệp ác có quả báo. Tôn giả Kumara Kassapa mới hỏi tại sao? Tại sao là tiểu vương lại có cái tà kiến ác kiến như vậy? Thật sự là có luân hồi, có các cái loài hóa sinh, có thiện nghiệp và có ác nghiệp, có cha, có mẹ, có đời sau. Cái đó rất là rõ ràng, tại sao là tiểu vương không thích? Vua Bajashi mới nói rằng, thưa tôn giả Kumara Kassapa, tôi không tin là có cái lý do của nó. Bởi vì tôi có nhiều bạn bè, thân tộc của tôi, những người một đời sống phạm vào thập ác nghiệp, tức là họ sát sanh, họ lấy của không cho, họ tà hạnh trong các dục, họ nói láo, họ nói dối, họ nói những lời phù phiếm, họ nói những lời ác độc, họ nói những lời lưỡi đôi chiều, họ có tham, họ có sân, họ có si. Khi họ tuổi già sức yếu và đau bệnh thì tôi có đến thăm và tôi có nói rằng: này các bạn, có một số Sa môn, Bà la môn có cái quan điểm như thế này: những người nào phạm vào thập ác nghiệp là sát sanh, là lấy của không cho, là tà dục, nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lời ác, nói lời đôi chiều, có tham, có sân và si, thì nhất định sau khi thân hoại mạng chung thì họ sẽ rơi vào đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên hôm nay tôi đến đây đến thăm viếng và tiễn các vị. Nếu sau khi mà các vị chết thì chắc chắn các vị sẽ đọa vào trong ba đường ác. Và nếu sự thật đúng như vậy thì xin các vị làm ơn trở lại đây để mà báo cho chúng tôi biết, để chúng tôi fix lại, chúng tôi sửa lại cái tà kiến của tôi về vấn đề này, để mà chúng tôi biết tu. Và thưa tôn giả Kumara Kassapa, từ ngày mà các vị đó qua đời cho đến nay, tôi chờ mãi mà chưa bao giờ thấy ai trở lại để mà thông báo cho tôi biết là họ đã đọa vào ba đường ác. Cho nên căn cứ trên cái tinh thần đó thì tôi tin rằng không có luân hồi, không có đời sau, không có các cái loài hóa sanh và không có quả báo của thiện nghiệp và ác nghiệp. Các vị thấy cái cách lập luận của vua Bajasi độc đáo không? Cách dùng ngôn ngữ lúc đó rất là độc đáo, lập luận rất là vững và rất là dễ dàng cho chúng ta tin theo. Thì tôn giả Kumara Kassapa mới nói như thế này: thưa tiểu vương, tôi có một cái ví dụ. Ở đời đó, thường là cái người có trí đó thì nương vào cái ví dụ để mà hiểu được cái nghĩa lý của nó. Ngay trong cái tiểu quốc của vua đây, có một cái người từ xứ xa đến đây, nhưng mà sau đó thì phạm vào cái tội ăn trộm. Quân lính bắt cái người ăn trộm đó đến để mà giao cho đức vua, và đức vua đã căn cứ trên cái luật lệ hiện hành của nước này thì vua nói rằng hãy trói cái tên trộm này lại, trói cái hai cánh tay ra phía sau, trói thật chặt, cạo đầu của anh ta, rồi bỏ trên lưng lừa và chở đi xung quanh kinh thành đánh trống, thổi kèn và dẫn đi tất cả những cái ngõ ngách ở trong thành phố và thông báo rằng đây là một cái tên tội ăn trộm và sẽ hành hình chặt đầu vào trưa ngày hôm nay ở phía nam của kinh thành. Thì sau khi các cái quân sĩ thi hành đúng như vậy thì dẫn đến phía nam của kinh thành, thì cái tên tử tội này mới là van xin các cái vị quân sĩ rằng các ngài hãy quan hỷ cho tôi trở về quê nhà để mà thông báo cho gia đình, vợ con, bạn bè dòng họ là tôi sẽ bị chặt đầu. Sau đó tôi sẽ trở lại đây để mà chịu sự tội hình. Thì xin hỏi tiểu vương rằng các quân lính, các quân sĩ của ngài có đồng ý để cho cái người này trở lại quê nhà để mà thông báo hay là không? Thì vua Bajasi mới nói rằng làm gì mà có cái chuyện đó. Khi mà phạm tội thì chỉ có chặt đầu thôi, chứ làm sao mà thả ra được. Tôn giả Kumara Kassapa nói rằng cũng vậy, ngay trong cái đời sống hiện tại đây, ngay trong đất nước của vua đây, mà một cái người phạm tội ăn trộm bình thường mà còn không được cho trở về quê hương để mà báo tin, thì huống hồ gì bạn bè thân tộc của tiểu vương đã từng phạm vào thập ác nghiệp mà rơi vào đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì làm gì họ có cái cơ may để mà trở về để báo tin cho đức vua. Chuyện đó khó lắm phải không ạ? Thì tiểu vương Basenadi mới nói rằng dạ, tôi thấy rằng cái điều đó rất là có lý, nhưng mà tôi vẫn không tin. Vẫn không tin. Bởi vì sao? Bởi vì tôi có rất là nhiều bạn bè, thân tộc của tôi, những người đã sống một đời theo thập thiện nghiệp đạo, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không lấy của không cho, không tà hạnh trong các dục, không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lời phù phiếm, không nói lời ác, không nói lời đôi chiều, không có tham, không có sân và không có si. Trong những cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời họ thì tôi đã đến thăm và nhắn nhủ với họ rằng: này các bạn, theo quan điểm của các vị bà la môn, sa môn cho rằng những người nào sống một đời thiện lành, không phạm vào 10 điều ác, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong các dục, không nói láo, không nói lời phù phiếm, không nói lời ác, không nói lời đôi chiều, không tham, không sân và không si, vân vân. Thì những người này thân hoại mạng chung thì sẽ được thác sanh lên cõi trời, vào thiện thú thiên giới, để hưởng các điều vui và không bị các điều khổ hành hạ. Tôi tin chắc các vị sẽ được như vậy. Và xin các vị làm ơn là sau khi thác sanh lên các cõi thiện thú thiên giới, thì xin các vị trở lại đây báo cho tôi biết. Báo cho tôi biết là các vị đã thác sanh lên cõi trời, để mà tôi biết tôi sửa lại cái tà kiến của tôi. Bởi vì tôi không tin là cái chuyện đó sẽ xảy ra. Tôi không tin có luân hồi, không tin có đời sau, không tin có quả báo của thiện nghiệp và ác nghiệp. Nhưng mà thưa tôn giả Kumara Kassava, từ đó đến bây giờ có rất nhiều người thiện lành qua đời, nhưng mà chờ mãi có thấy ai về báo tin đâu. Cho nên căn cứ trên cái sự việc như vậy mà tôi mãi mãi là không tin là có luân hồi, có đời sau, có quả báo của thiện nghiệp và ác nghiệp. Quý vị thấy cái cách lập luận của vua Balasi rất độc đáo không? Tức là từ lập luận 1 bước qua tới lập luận 2, nó chan chát với nhau, từ thập ác nghiệp đưa qua thập thiện nghiệp, chứng cứ rất rõ ràng. Chứng cứ rất rõ ràng. Cho nên là không tin là có luân hồi. Từ địa ngục cho tới thiên đàng, thượng thông thiên đàng mà hạ triệt địa phủ, chẳng có ai về báo tin là họ đi tới cái địa chỉ đó. Thì làm gì mà tin có cái đời sau, làm gì tin có luân hồi, làm gì tin có quả báo thiện nghiệp và ác nghiệp. Ở đây tôn giả Kumara Kassapa mới nói như thế này: thưa tiểu vương, tôi có một cái ví dụ như thế này nè, xin tiểu vương lắng nghe và nếu được trả lời, nếu trường hợp tiểu vương thấy được. Có một cái người đi sớm sát làm sao đó, anh ta mới rớt xuống cái hầm phong. Thì tiểu vương mới đi ngang thấy tội nghiệp, cho nên mới sai quân hầu mới kéo anh ta lên và cho về tắm rửa, dùng các cái loại dầu thơm, xà phòng thơm để mà tắm gội sạch sẽ cho anh ta. Cho mặc áo lụa quần là ở lầu son gác tía, cung phụng những cái món ngon vật lạ, cung cấp đầy đủ những cái món ngũ dục, có người hầu hạ, nếu là người nữ thì có người nam hầu hạ, nếu là người nam thì có người nữ hầu hạ. Thì thử hỏi cái người đó sống trong cái cảnh sung sướng như vậy, trong cái sự tiếp đãi nồng hậu của vua như vậy, thì anh ta có chịu nhảy xuống hầm phong một lần nữa hay không? Anh ta có chịu đâm đầu vào hầm phong nữa hay không? Vua Balasi mới trả lời rằng mãi mãi là không. Bởi vì sao? Bởi vì cái nơi hầm phong là cái nơi hôi thối, bất tịnh, xú uế, rất là ghê tởm. Thì làm gì mà cái người kia chịu xuống một lần thứ hai? Ở đây cũng vậy, cái người mà thác sinh lên các cõi thiện thú thiên giới rồi thì nhìn ở cái cõi người, cái kiếp người của chúng ta thì giống như là một cái loại hầm phân. Cái mùi xú uế, cái mùi bất tịnh nhìn rất là đáng kinh tởm. Thì làm sao mà họ trở lại đây để mà báo tin cho Đức Vua? Cho nên mãi mãi là không có cái chuyện đó. Cho nên xin Đức Vua là hãy loại bỏ cái tà kiến ấy đi. Có một cái câu chuyện vui là có một cái ông vua, ông này rất là thương yêu một cái vị hoàng hậu, nàng rất là đẹp thùy mỹ đoan trang, làm cho vua yêu mê mệt. Nhưng mà đùng một cái thì hoàng hậu qua đời, chết tức tuổi trong một cái tuổi thanh xuân như vậy. Cho nên là vua cứ ôm cái xác chết đó mà khóc lóc, không làm việc gì được. Ngày đêm là cứ ôm cái xác chết đó mà khóc than, không lâm triều, không giải quyết tất cả những cái việc quan trọng của đất nước, làm cho cung tần quan tướng trong triều đình phải hốt hoảng và ra bản để mà chiêu gọi hiện tại kêu gọi tất cả những cái danh y để mà trở về cung đình chữa bệnh cho vua. Thì lúc đó có một cái vị A-la-hán mới tới gỡ cái bản đó và nói rằng tôi có cái món thuốc để mà có thể cứu vua, giúp cho vua ra khỏi cái trạng thái tâm lý khổ đau như vậy. Lúc vị A-la-hán được thỉnh vào ở trong cung điện mới gặp vua, vị A-la-hán mới nói rằng có phải vua thương hoàng hậu lắm phải không? Vua mới nói rằng con rất là thương nàng, không có nàng chắc là con chết, cũng muốn chết theo nàng quá chừng quá đổi. Thì đức vua nói được rồi, bây giờ đại vương muốn biết cái nơi tái sinh của hoàng hậu không? Vua mới nói rằng con rất là muốn, con muốn lắm chứ, con muốn đi, muốn xem và có thể là muốn cho con theo nàng luôn cũng được. Con chán quá rồi, con không có muốn làm gì hết, con muốn chết. Vì A-la-hán mới nói rằng bây giờ đức vua ngồi thẳng lên, ngồi xếp bằng tĩnh tâm. Sau đó tôi sẽ đưa cho đức vua đi tới cái cảnh giới mà hoàng hậu đã thác sanh. Thì sau một lúc ngồi tĩnh tâm, vị trưởng lão đã hướng dẫn cho vua nhìn thấy cái cõi giới mà hoàng hậu đã thác sanh. Đó là hoàng hậu đang ở trong một cái thân của một cái con dồi cái, đang âu yếm một cái con dồi đực ở trong một cái đống phân. Vị trưởng lão A-la-hán mới nói rằng đó, cái vị hoàng hậu mà vua từng ấp yêu, chiều chuộng, yêu mến, mê mệt, thì đó chính là cái con dồi cái mà ở trong cái đống phân đó. Vua nhìn thấy cho kỹ đi. Thì vua mới hốt hoảng và nổi tâm bành luận đặng, nói thôi, không có thương yêu chiều chuộng gì nữa, dẹp hết, không có tổ chức tang lễ, không có bỏ vô trong cái thùng mà đốt đi. Sau đó vua trở lại bình thường. Đại vương thấy rằng ngay một cái người bình thường ở trong cõi đời này mà khi thấy người thương của mình đọa vào trong một cái cõi thấp như vậy mà còn hất hủi, huống hồ gì mà bạn bè của đại vương được thác sinh lên cõi trời thiện thú thiên giới. Cho nên cái chuyện mà trở lại ở cõi người để mà báo tin là chuyện đó không bao giờ có.
Thưa tôn giả Kumara Kassapa, dù ngài nói như vậy nhưng tôi vẫn không tin là có luân hồi, không tin là có đời sau và không tin là có các loại quả báo từ nghiệp thiện và nghiệp ác. Bởi vì sao? Bởi vì tôi có rất là nhiều bạn bè thân hữu một đời sống thiện lành, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dục, không nói láo, không nói lời phù phiếm, không nói lời ác, không nói lời đôi chiều, không tham, không sân và không si. Thì khi những người này gần thân hoại mạng chung thì tôi đến để mà thăm viếng họ, để an ủi họ, để tiễn đưa họ. Và tôi nhắn nhủ với họ rằng có một số sa môn, bà la môn có cái quan điểm rằng những người sống thiện lành, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dục, không tham, không sân, không si, vân vân, thì những người này sau khi thân hoại mạng chung được thác sanh lên các cõi thiện thú thiên giới để hưởng các cái điều vui và không bị các cái điều khổ hành hạ. Cho nên tôi nghĩ rằng các vị sau khi chết, các vị sẽ được thác sanh lên đó. Và nếu đúng như vậy thì các vị làm ơn trở lại nhân gian để mà báo tin cho tôi biết là các vị đã đến nơi. Bởi vì bản thân tôi không tin là có đời sau, không tin là có luân hồi và không tin là có quả báo. Thì xin các vị cho tôi biết để mà tôi sửa lại cái quan kiến của tôi. Nhưng thưa tôn giả Kumara Kassapa, từ đó cho tới bây giờ có rất nhiều người qua đời, nhưng đến nay tôi vẫn chưa thấy ai trở lại để báo tin cho tôi biết. Căn cứ trên cái sự việc như vậy, cho nên tôi tin rằng không bao giờ có luân hồi, không bao giờ có kiếp sau và không bao giờ có quả báo từ nghiệp thiện và nghiệp ác. Tôn giả Kumara Kassapa mới nói rằng tuổi thọ của kiếp người của chúng ta là 100 năm. Trong khi ở các cõi trời một ngày một đêm ở các cõi trời là bằng 100 năm ở kiếp người. thì các bạn bè thân hữu của tiểu vương, một khi họ được thác sanh lên trên cõi trời nhờ cái nhân là tu thập thiện nghiệp đạo, thì họ nghĩ như thế này: ồ thì mình thọ hưởng ngũ dục lạc một ngày, hai ngày, ba ngày cho thỏa thích, rồi sau đó mới trở lại nhân gian để mà báo tin cho vua Bajasi cũng không muộn. Thì thử hỏi khi họ thọ hưởng ngũ dục lạc từ một đến ba ngày thì họ trở lại nhân gian thì có gặp được đức vua hay là không? Vua Bajasi mới nói rằng làm gì, làm sao mà họ gặp con được, bởi vì lúc đó nếu có chăng thì con đã hóa ra người thiên cổ rồi. Như vậy tại sao đức vua nó bảo rằng là họ không về báo tín? Họ có về đấy chứ, nhưng mà về đây thì đức vua còn đâu để mà báo tín. Cho nên xin đức vua đừng bao giờ nghĩ rằng là không có đời sau, đừng bao giờ nghĩ rằng là không có luân hồi, và đừng bao giờ nghĩ rằng là không có quả báo từ hành vi nghiệp thiện và nghiệp ác. Vua Pajasi mới nói rằng ngài căn cứ nơi đâu để mà cho rằng thời gian một ngày một đêm ở cõi trời thì bằng 100 năm ở kiếp người? Ai nói cho ngài biết? Con không tin. Chưa thấy chưa tin, khi nào thấy thì mới tin. Thưa tiểu vương Bajasi, tôi xin đưa ra một cái ví dụ để tiểu vương hiểu rõ hơn về cái ý nghĩa này. Ví dụ có một cái người mù bẩm sinh, từ nhỏ họ không thấy được những cái bông hoa với những cái màu sắc xanh đỏ vàng tím, không thấy ánh sáng, không thấy mặt trời ban ngày và không thấy mặt trăng ban đêm. Và người đó bảo rằng không có ánh sáng, không có bông hoa màu sắc xanh đỏ vàng tím, không thấy mặt, không có mặt trời và cũng không có mặt trăng. Thì thử hỏi cái lời nói của người mù bẩm sinh như vậy có đúng không? Chắc chắn và mãi mãi là không bao giờ đúng, không hợp lý. Còn nói đến cái sự khác biệt thời gian ở giữa kiếp người và cõi trời, chỉ có những cái bậc thánh ở trong thiền định mới thấy rõ được, bởi vì họ đạt được lục thông. Những người này họ tu ở trong rừng sâu núi thẳm, nơi ít có tiếng ồn, nơi không có tiếng động. Tại những nơi ấy các vị sống ở trong tĩnh lặng, sống không phóng dật, sống nhiệt tâm, sống tinh cần, làm cho trí tuệ sinh, làm cho tuệ nản sinh, thì giúp cho họ thấy được những cái cảnh giới khác nhau bên trên ở kiếp người và bên sau kiếp người. Và do vậy họ thấy một ngày một đêm ở các cõi trời thì bằng 100 năm ở cõi người. Điều đó không có cái gì mà khó khăn, bởi vì họ dùng tuệ nhãn để mà họ thấy, chứ không phải dùng nhục nhãn như kiếp người của chúng ta. Cho nên đề nghị rằng đức vua đừng bao giờ nghĩ rằng là không có luân hồi, đừng bao giờ nghĩ rằng là không có đời sau, đừng bao giờ nghĩ rằng là không có quả báo. Điều đó rất là tai hại. Thưa tôn giả Kumara Kassapa, dù ngài nói rất rõ như vậy nhưng tôi vẫn không tin là có đời sau, không tin là có quả báo từ nghiệp thiện và ác. Bởi vì sao? Bởi vì có một số sa môn bà la môn là ham sống sợ chết, ham sướng ngại khổ. Nếu trường hợp họ bảo rằng ngay trong đời này họ an lạc và đời sau cũng an lạc, thì tại sao họ không tự vẫn, họ không tự treo cổ, họ không tự gieo mình xuống vực sâu, tự đâm kiếm vào mình để mà họ chết, để mà họ có một cái đời sau được an lạc và hạnh phúc? Bởi vì họ ham sướng ngại khổ, ham sống sẽ chết, và họ chỉ sống trên lý thuyết và không bao giờ áp dụng cái điều đó vào trong cái đời sống của họ. Cho nên tin chắc rằng không có đời sau. Căn cứ trên những cái sự kiện như vậy, cho nên con nghĩ rằng không có đời sau, không có luân hồi và không có quả báo. Này tiểu vương Bajasi, tôi sẽ cho tôn chủ một cái ví dụ. Ở đời, một số người có trí sẽ nhờ cái ví dụ mà hiểu được cái nghĩa của lời nói. Có một cái người bà la môn giàu có hai người vợ. Người vợ đầu tiên thì có một đứa con trai, và người vợ thứ hai thì đang mang thai. Sắp đến ngày sinh nở thì vị bà la môn này qua đời. Thì theo cái luật của bà la môn giáo đó, thì cái người con có cái quyền để mà thừa kế tài sản sau khi người cha qua đời. Thì ở đây, người con trai 12 tuổi đã đến gặp người kế mẫu để mà đòi giao tài sản.
giao lại chìa khóa và tất cả những cái gia tài mà người cha đã để lại. Nhưng mà cái người kế mẫu nói rằng, này con, ta biết điều đó, nhưng mà hiện bây giờ ta đang mang thai. Cái bào thai này nếu là con trai thì nó sẽ là cái người được cái quyền thừa kế một phần nửa tài sản. Nếu là con gái thì nó sẽ là người hầu hạ con. Cho nên con phải đợi một thời gian. Thì lần thứ hai người con trai vẫn tiếp tục đến để mà nài nỉ là chia gia tài. Người kế mẫu cũng nói như vậy. Hãy ráng đợi một thời gian nữa. Bào thai này nếu là con trai thì nó sẽ là cái người được phân nửa tài sản. Nhưng mà nếu là con gái thì nó sẽ là cái người hầu hạ con. Hãy đợi một thời gian nữa. Nhưng mà lần thứ ba, người con trai đó tiếp tục đến để mà hối thúc rằng phải giao chìa khóa, phải giao tài sản lại cho nó. Thì người kế mẫu rất là bực mình. Bà nói rằng hãy đợi đó. Bà đã đi vào trong phòng trong và dùng cái dao để mà rạch cái bụng của mình ra. Với cái ý nghĩ, cái sự thôi thúc là muốn được gia tài. Cho nên bà đã không suy nghĩ và cuối cùng đã tự hại mình, tự giết mình và giết luôn cái đứa con của mình. Ở đây, này tiểu vua Bayashi, các sa môn bà la môn có thiên tánh, không bắt buộc cái gì chưa chín phải chín. Vì các vị ấy có trí, biết giờ nào cần hái cái quả chín, cho nên các vị không có ngu si để mà tước đoạt cái mạng sống của mình. Giống như là cái người phụ nữ bà la môn kia vì ham muốn chiếm đoạt tài sản cho nên tự giết mình và giết con mình. Ở trong đạo Phật, cái người mà tự sát hoặc là giáo tha sát hoặc kiến sát kia thì đều là phạm tội sát sinh. Và khi phạm tội sát sinh thì đọa vào loài ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Cho nên chỉ tự chuốc khổ vào mình. Ở đây này tiểu vương Bayashi, những sa môn bà la môn là những người có giữ giới, có thiện tánh, sống lâu ở đời. Này bao nhiêu thì các vị sẽ đem lại công đức, đem lại sự an lạc hạnh phúc cho chúng sanh về thế gian. Cho nên họ vẫn tiếp tục duy trì mạng sống để mà tiếp tục làm lợi lạc cho đời. Chứ họ không ngu si để mà tước đoạt mạng sống. Họ không ham sống sợ chết. Họ không ham sướng ngại khổ. Và chỉ vì muốn đem lại an lạc hạnh phúc cho chúng sanh về thế gian. Cho nên xin tiểu vương hãy loại bỏ cái tà kiến là không tin có đời sau, không tin có luân hồi. Thưa tôn giả Kumara Kassava, dù ngài nói như vậy nhưng tôi vẫn không tin là có luân hồi, có đời sau, có các cái loài hóa sinh hoặc là có sự quả báo từ nghiệp thiện và nghiệp ác. Bởi vì sao? Bởi vì con đã từng thí nghiệm, từng tìm linh hồn ở trong các tên tội phạm. Một cái người phạm tội sắp được đem ra chặt đầu thì con đã cho các quân sĩ là hãy lột da ngoài người đó, lột da bên trong người đó và lóc từng thớ thịt đến xương. Mà khi người đó sắp chết thì con kêu các quân hầu phải đặt người đó nằm xuống, lật ngửa người đó lên để xem linh hồn người đó có thoát ra khỏi thân xác hay là không. Lộn đầu người đó xuống, dùng cây, dùng gậy, dùng gươm, dùng đá để mà đập, để mà đánh vào thân của người đó để xem thử linh hồn người đó có thoát ra khỏi thể xác hay không. Nhưng mà kỳ thực, khi mà người đó trút hơi thở, cuối cùng vẫn không thấy thần thức hoặc là linh hồn thoát ra khỏi thể xác. Như vậy, con tin chắc rằng không có đời sau, tin chắc rằng không có luân hồi và tin chắc rằng không có quả báo. Thưa tiểu vương Bayashi, tôi có một cái ví dụ như thế này để mà giúp cho ngài hiểu rõ thêm nghĩa lý. Ngày xưa có một cái người thổi tù và ông ta mang cái tù và đi vào trong một cái làng và thổi lên 3 lần. Và sau đó ông ta đặt cái tù và xuống và ngồi một bên. Thì dân chúng ở trong làng mới nghe những cái tiếng khả ái, êm dịu, hấp dẫn của cái tiếng tù và, cho nên họ tập trung tới để mà nghe. Thì khi họ đến thì họ hỏi cái người thổi tù và rằng cái âm thanh đó là gì mà nghe hấp dẫn như vậy. Thì cái người thổi tù và nói rằng cái âm thanh đó là phát ra từ cái vật này, cái tù và này. Thì những người này họ bắt đầu tập trung lại hỏi, họ bắt cái tu và đó, hãy nói đi, tu và ơi hãy nói đi, hãy phát ra cái tiếng âm thanh vi diệu ấy đi. Nhưng mà cái tu và vẫn im lặng, không phát ra tiếng, thì họ bắt đầu đặt cái tu và đó dựng đứng lên, họ lật ngược cái tu và đó nằm úp lại, họ lấy cây, họ lấy dây, họ lấy gươm để đánh, để đập vào cái tu và, và cuối cùng cái tu và đó vẫn không phát ra tiếng. Lúc ấy cái người thổi tu và đó mới nghĩ rằng thật là ngu si cho những cái người này, tu và làm sao mà tự phát ra tiếng được, phải có cái sự phụ trợ của con người, có gió thổi thì cái tiếng tu và nó mới phát ra tiếng. Thì cũng vậy, thưa tiểu vương Bajasi, thân người có tuổi thọ phụ trợ, có hơi nóng phụ trợ, có thức phụ trợ, thân người ấy mới đi tới đi lui, có mắt thì thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý thì biết pháp. Thì như vậy thì người đó mới có thần thức, mới có linh hồn. Nhưng một khi thân này không có tuổi thọ phụ trợ, không có cảm xúc, không có hơi nóng phụ trợ, không có thức phụ trợ, thời thân ấy không biết, không đi tới đi lui, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi hương, lưỡi không nếm vị, thân không cảm xúc, ý không biết pháp. Cho nên tiểu vương không có nên đi tìm linh hồn ở trong một cái cách tà kiến như vậy, chỉ là mất thời gian. Nên nhớ rằng là có luân hồi, có đời sau, và có các loại quả báo từ nghiệp thiện và nghiệp ác. Cho xin tiểu vương hãy loại bỏ cái tà kiến để mà trở về với chánh kiến, để mà lo tu tập, để khỏi mất thời gian. Thưa tôn giả Kumara Kassapa, dù ngài nói như vậy nhưng con vẫn không tin rằng có đời sau, không tin rằng có luân hồi. Bởi vì sao? Bởi vì chính con đã từng thí nghiệm trong cái việc tìm linh hồn qua cái cách hành hình các người tội phạm. Con từng bắt những cái tên tội phạm, lột da của họ ra và cắt ra từng mảnh từ bên ngoài vào tận trong xương tủy để mà tìm cái thần thức, cái linh hồn của họ trốn ở đâu, ở trong thân của họ. Nhưng mà cắt ra từng mảnh nhỏ nhưng mà vẫn không tìm thấy linh hồn ở trong thân xác của người tội phạm. Cho nên căn cứ trên cái sự kiện như vậy, cho nên con nghĩ rằng không có đời sau, và không có thần thức, và không có các cái loại quả báo. Thưa tiểu vương Bajasi, tôi có một cái ví dụ như thế này, xin ngài trả lời cho. Ngài có ngủ trưa không? Dạ có. Khi mà ngài ngủ trưa thì có các quan hầu đứng bên cạnh giường của ngài không? Nó có. Khi ngài ngủ trưa thì ngài có chiêm bao, ngài thấy cung điện, ngài thấy ngài lâm triều, ngài thấy ngài dạo chơi trong vườn ngự yến không? Nó có. Thì khi ngài đang chiêm bao như vậy thì các người hầu của ngài đứng bên giường ngủ của ngài thì họ có thấy thần thức của ngài đi tới đi lui, đi qua đi lại trong chiêm bao hay không? Dạ thưa là không, họ không thể thấy được. Cũng vậy, ngay cả đại vương còn sống ở đây mà các người hầu vẫn không thấy thần thức của ngài ở trong chiêm bao, thì làm sao ngài đi tìm linh hồn, đi tìm thần thức của cái người chết bằng cái cách là chặt, là chẻ cái thân xác người ta ra từng mảnh. Cho nên đề nghị rằng tiểu vương không có nên đi tìm thần thức trong một cái cách tà kiến như vậy. Hãy trở về với chánh kiến để mà lo tu tập, để mà không mất thời gian của mình. Thưa tôn giả Kumara Kassapa, từ hồi nãy đến giờ ngài trả lời các cái câu hỏi của con nghĩ rằng con có sáng sủa một phần, có ưng ý một phần, có đồng ý một phần. Nhưng mà có một điều như thế này, từ xưa cho tới bây giờ, vua Pasenadi và các tiểu vương khác đều biết rằng con á, là một cái người là không tin rằng có đời sau, không tin rằng có luân hồi. Và tất cả đều biết con là không tin có quả báo. Ngày hôm nay vì cái lý do mà con đến đây để mà nghe pháp và thay đổi cái quan điểm của mình, thì con e rằng vua Pasenadi cũng như các tiểu vương khác
bạn bè thân hữu của con sẽ cho con là cái người là cái người ba phải thay đổi quan điểm của mình, thì không có, con không có xứng đáng là một cái người làm vua. Cho nên vì cái lý do đó mà con vẫn tiếp tục gìn giữ cái quan điểm của mình rằng không tin có đời sau, không tin có luân hồi và quả báo. Thưa tiểu vương Bayashi, tôi có một cái ví dụ như thế này để mà ngài hiểu. Có hai cái đoàn thương buôn, mỗi đoàn là 500 người. Họ đi về phía tây của Ấn Độ, họ đi qua một cái cánh rừng, thì đoàn xe họ chuẩn bị củi lửa, cỏ, lương thực cho người và cho ngựa và các cái đồ để mà buôn bán. Thì khi họ đi giữa đường như vậy thì họ gặp một cái người đi ngược đường trở lại. Cái người đó đầu thì đội cái vòng hoa súng, áo quần thì dơ giấy dính bùn, ngồi trên một cái lưng lừa. Thì cái người trưởng đoàn nó mới hỏi cái người đi ngược đường lại là ông từ đâu đến. Nói rằng tôi đến từ phía tây. Thì cái người trưởng đoàn mà hỏi rằng ông có thấy phía trước có những cái trạm dừng chân, có củi, có lửa, có cỏ, có lương thực hay không? Thì cái người đi ngược đường mà trả lời rằng trạm dừng chân thì bắt loạn ở phía trước, có cỏ, có lương thực, có chỗ nghỉ ngơi. Mắc gì mà mấy ông phải đem theo đồ lương thực cho nó nặng nề, cho nên hay xin bỏ lại bớt để mà cho nó nhẹ gánh, để mà lên đường cho nó nhẹ nhàng. Thì cái người trưởng phái đoàn nghe như vậy cho nên là thông báo phái đoàn rằng là nên nghe theo cái lời của cái người này, là bỏ bớt lại lương thực, bỏ bớt lại củi lửa để mà cái đoàn xe chúng ta đi cho nó nhanh, cho nó nhẹ nhàng, bởi vì phía trước là có cỏ, có nước, có lửa, có lương thực rồi. Thì phái đoàn đã tiếp tục lên đường. Và khi đến cái trạm dừng chân đầu tiên thì mới biết rằng là mình bị lừa, bởi vì nơi đây là không có cỏ, không có lương thực, không có nước. Và cuối cùng cái phái đoàn 500 người thương buôn đã đói khát và chết theo dọc đường. Thì thật ra cái người đi ngược đường đã là chính là một cái con quỷ la sát, nó dùng cái lời để mà nó dụ dỗ cho cái phái đoàn này bị nạn, để mà nó ăn thịt hết phái đoàn. Thì cái đoàn đầu tiên thì gặp nạn. Cái đoàn thứ hai đi một thời gian thì cũng gặp cái người đi ngược đường trở lại, thì cũng hỏi thăm, cũng khuyến dụ, cũng dụ dỗ cho cái phái đoàn này bỏ trở lại. Nhưng mà cái người trưởng phái đoàn thứ hai này có trí tuệ, cho nên ông ta nói rằng dù có trên đường đi có nơi dừng chân, có củi, có lửa, có lương thực đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn tiếp tục giữ cái lương thực của chính mình. Nơi nào không có lương thực thì mình có lương thực, nơi nào không có cỏ thì mình có cỏ, nơi nào không có nước thì mình có nước, để bảo đảm cho cái đoàn thương buôn của mình đi tới nơi an toàn. Và sau đó cái người trưởng phái đoàn đã ra lệnh lên đường. Và khi qua khỏi cái rừng, cái khu rừng an toàn như vậy, thì mới gặp cái phái đoàn kia là bị nạn, thấy chết, thấy đầu lâu thì dọc đường, thì mới biết rằng cái người trưởng phái đoàn kia là bị lừa, bị cái tên quỷ la sát lừa. Thì cũng vậy, nếu trường hợp ngày hôm nay mà vua vì cái kiến thủ, vì cái tà kiến ôm giữ cái sự hiểu biết lầm lẫn của mình này mà tiếp tục đi trên đường đời của mình, thì vua sẽ gặp nạn như là cái phái đoàn thương buôn đầu tiên. Cho nên đề nghị rằng tiểu vương Bayashi nên bỏ cái tà kiến là không tin luân hồi, để mà trở về với cái chánh pháp tu tập, để mà đem lại cái sự an lạc cho chính mình và cho nhân dân trong cái đất nước của ngài. Thưa tôn giả Kumara Kassapa, dù ngài nói hết lời như vậy nhưng mà con vẫn không tin. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu trường hợp bây giờ con thay đổi quan điểm của con, thì cả cái cung tần quan tướng, các cái tiểu vương khác họ cho con là cái người không đáng làm vua. Bởi vì vua gì mà thay đổi quan điểm của mình. Cho nên vì cái thể diện của quốc gia như vậy, cho nên con không thể mà thay đổi cái quan điểm của con. Thưa tiểu vương Bayashi, tôi có một cái ví dụ như thế này, và hy vọng rằng ngài sẽ hiểu. Có một cái người nuôi heo, thì ông đi ngoài đường như vậy, thì ông gặp một cái đống phân, và nó trộn với lại rau. Thì ông nghĩ rằng cái món rau này và cái phân này có thể giúp cho heo của ông khỏe mạnh, cho nên ông đã dùng cái áo choàng của mình để mà cột cái bó rau với bùn đó lại, phân đó lại, mà sau đó đội lên đầu để đi về nhà. Đi giữa đường như vậy thì gặp một cái trận mưa lớn, thì vì đội cái đống phân cũng như rau ở trên đầu, cho nên là bùn đất nó nhiễu xuống, nó làm cho cái thân của ông mặt mũi đồ lấm lem. Thì gặp những người đi đường thì người ta ngạc nhiên, nó là tại sao là ông lại đội cái đồ dơ trên đầu như vậy, ông hãy vứt nó đi và hãy tắm rửa sạch sẽ đi, đừng có đội nữa, nó làm cho dơ bẩn cho cái hôi thối cái thân của ông. Thì cái người nuôi heo này nói rằng mấy người đúng là ngu si, bởi vì cái đồ mà đội trên đầu tôi là sẽ giúp cho heo tôi ăn được mập được khỏe, mấy người không có biết gì thì im đi. Thì cũng vậy này tiểu vương Bayashi, nếu mà ngài không có chịu từ bỏ cái tà kiến mà ngài học ở đâu đó, một cái sự sai lầm, thì ngày kia ngài cũng giống như là cái người nuôi heo mà đội cái đồ dơ ở trên đầu. Chính vì cái sự tà kiến nó sẽ làm hoang ố thân tâm của ngài. Và tốt nhất là ngài hãy từ bỏ cái tà kiến ấy đi và trở về với chánh kiến để mà lo tu tập, để mà đem lại cái sự an lạc và hạnh phúc cho thần dân trong đất nước của ngài. Thưa tôn giả Kumara Kassapa, ngay từ câu nói đầu tiên, ngay từ cái ví dụ đầu tiên, ngay từ câu trả lời đầu tiên đã chinh phục được con rồi. Nhưng mà vì cái bản chất là bướng bỉnh, cũng như là muốn tìm học hỏi, cho nên con vẫn tiếp tục đặt ra những câu hỏi và đặt ra những cái nghi vấn để cho ngài trả lời cho con. Chứ kỳ thực là ngay câu trả lời đầu tiên là con đã bị chinh phục bởi cái cách trả lời của ngài rồi. Cho nên giờ đây, qua một cái cuộc đối chuyện như vậy thì con hiểu rất là rõ về đời sau, hiểu rõ về thần thức, hiểu rõ về có quả báo. Cho nên con xin là cúi đầu quy y đảnh lễ ngài. Và từ đây đến mãi về sau thì con là đệ tử của Phật, đệ tử của Pháp và đệ tử của Tăng. Xin ngài làm lễ quy y cho con. Kính thưa đại chúng, thì qua cái bài kinh Tệ Túc mà chúng tôi vừa trình bày, vừa trùng tiên trở lại để cho đại chúng thấy hiểu rằng cái niềm tin vào cái việc là có luân hồi hay không có luân hồi, có thần thức hay không có thần thức, vẫn là một cái điều nan giải đối với tất cả chúng ta. Ngay trong cái thời hiện đại đây, sự phát triển của nền khoa học hiện đại, dù họ giải quyết được mọi khó khăn ở trong đời sống, nhưng mà đứng về mặt tâm linh thì chưa có một cái khám phá mới nào. Tất cả chúng ta đều dựa trên kinh điển, dựa trên lời của Đức Phật dạy để mà chúng ta quán chiếu, để mà chúng ta nương theo đó để tu tập. Thì cái việc tin luân hồi hay không có luân hồi là chuyện của mỗi người. Ngay cả những người theo học Phật, có nhiều người vẫn không tin là cái điều đó có thật. Cho nên cái đó vẫn là cái điều nan giải. Ở trong đạo Phật đó thường nhắc tới bốn cái phạm trù. Thứ nhất là Phật tâm. Ở trong đạo Phật đó có thường nhắc tới bốn cái phạm trù mà con người bình thường chúng ta không có với tới được. Thứ nhất là Phật tâm. Thứ hai là thế giới tâm. Thứ ba là những cái cảnh giới thiền định. Và thứ tư là cái quả dị thục của nghiệp báo. Thì bốn cái phạm trù này, nếu mà trường hợp mà chúng ta dùng cái phàm phu chúng sanh tâm thì chúng ta không thể nào với tới được, chúng ta không thể nào mà đo tới được. Nhưng một khi chúng ta hiểu được lời Phật dạy thì chúng ta nương vào đó để tu tập. Một khi mà chúng ta hiểu được lời Phật dạy thì chúng ta nương theo đó để tu tập, thì lần lần trí của chúng ta sẽ mở ra, trí của chúng ta sẽ sáng lên và chúng ta sẽ lầu thông được tất cả những cái đường đi lối về của nhân quả và nghiệp báo, đường đi lối về của luân hồi và tái sinh. Và nếu trường hợp mà chúng ta vẫn không tin rằng có luân hồi và tái sinh thì chúng ta tự an ủi với chính mình trong cái lời Phật dạy. Ngay cái câu trả lời đầu tiên của tôn giả Kumara Kassapa thì chúng ta thấy rằng nếu trường hợp ngay trong đời sống này mà chúng ta áp dụng thập thiện nghiệp đạo, không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh trong các dục, không nói dối, không nói lời phù phiếm, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không tham, không sân và không si, thì ngay trong đời sống này chúng ta đã trở thành một cái người an lạc và hạnh phúc rồi. Chúng ta chia sẻ cái niềm an lạc hạnh phúc đến cho mọi người. Và chúng ta hiểu rất là rõ rằng ngay trong đời sống này chúng ta an lạc hạnh phúc nhờ cái việc là áp dụng thập thiện nghiệp đạo, thì đời sống phía sau cái đời sống này, kiếp sau, chúng ta cũng được an lạc hạnh phúc. Cho nên với cái ý nghĩa đó thì chúng tôi xin kết thúc cái phần pháp thoại ngày hôm nay và kính chúc đại chúng của cuối tuần an lạc và hạnh phúc. Sau đây nếu trường hợp trong đại chúng có những cái câu hỏi gì, xin các vị làm ớt đọc lên để chúng ta cùng thảo luận với nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Minh Tạng, thay mặt cho đạo tràng con kính tri ân thầy đã ban bố cho luôn một thời pháp vừa rồi. Kính thưa đại chúng, quý vị vừa theo dõi buổi giảng của thầy Minh Tạng với chủ đề ý nghĩa luân hồi qua kinh Trường Bộ, mà cụ thể là cuộc đối thoại đầy lý thú và lý luận của tôn giả Kassapa và vua Bajasi trong kinh Tề Túc. Qua cuộc đối thoại này, có lẽ quý vị cũng tự rút ra được cho mình câu trả lời luân hồi có hay không. Và quý vị nào vẫn còn hoài nghi thì xin mời quý vị đặt câu hỏi của tôn bên trong phần bát đàm tiếp sau đây. Quý vị có thể giơ tay để được cầm mic tự mình đọc câu hỏi hoặc là gõ lên trên màn hình bằng mực đỏ. Và xin quý vị bỏ dấu để dễ đọc và tránh nhầm lẫn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con đã thấy câu hỏi thứ nhất đã được nêu ra trong room. Câu hỏi đến từ đạo hữu Viên Chiếu. Bạch thầy, xin thầy cho con biết thân trung ấm là gì, kính mong thầy chỉ dạy cho đạo hữu Viên Chiếu và cho toàn thể đạo tràng. Mô Phật.
A Di Đà Phật, cảm ơn Xích Nhi Tường. Cảm ơn Viên Chiếu đã đặt câu hỏi về thân trung ấm. Trung ấm thân là một cái loại thân không có xác thịt. Sau khi mà cái người qua đời thì thần thức ở trong cái thế giới là trung ấm, thân trung ấm ở trong cái thế giới vô hình, dùng cái con mắt thịt nhục nhãn bình thường của chúng ta đó thì chúng ta không thể thấy được trung ấm thân, chỉ có những bậc thánh ở trong thiền định, những người chứng lục thông thì mới thấy được trung ấm thân. Theo tử thư của Tây Tạng đó thì cái chiều cao của trung âm thân là giống như một cái em bé 8 tuổi. Thần thức của trung âm thân rất là thông minh, rất là mãnh liệt. Ví dụ như mình còn sống đó, thì từ Melbourne, Úc Châu mà mình bay qua bên Tokyo, Nhật Bản đó, là mình phải mất 10 tiếng đồng hồ. Nhưng mà trung âm thân đó, chỉ cần một sát na thôi thì sẽ có mặt tại Tokyo. Đi rất là nhanh. Và trung ấm thân á, chỉ hiện hữu ở trong một cái thời gian ước lệ là từ lúc trút hơi thở cuối cùng cho tới 49 ngày hoặc là 100 ngày. Thì cái thời gian đó chỉ là ước lệ thôi. Thì sau đó, sau khi mà bỏ cái trung ấm thân á, thì cái người đó được đi tái sinh hoặc là đi đầu thai các cái cõi giới khác. Thưa đại chúng, thì cái phần trung ấm thân á, giữa quan điểm của Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền vẫn có một cái sự khác biệt. Là ở bên Nam truyền á, cho rằng sau khi mà cái người qua đời á, thì thần thức được đi đầu thai liền, đi thác sinh qua cõi giới khác liền, chứ không trụ lại ở trong cái thế giới trung ấm. Nhưng mà bên Đại Thừa thì có một cái thời gian ước lệ là từ 1 cho tới 49 ngày hoặc là 100 ngày. Thì theo cái sự giải thích của các cái luận bản của người Tây Tạng đó, trung ấm thân đó sẽ chấm dứt khi mà tử tâm tối hậu chấm dứt, thì kiết sinh thức tối sơ phát sinh. Cái đó là cái quan điểm của Abhidhamma. Trung ấm thân chấm dứt thì thần thức của chúng ta đi đầu thai. Đó là cái lúc mà tinh trùng của người cha rơi vào cái tiểu nõn của người mẹ, thì một cái sự sống xuất hiện. Cái đó là cái sự giải thích của cái quan điểm khoa học. Thì một cái sự sống xuất hiện ở trong bào thai là do tinh trùng của người cha rơi vào trúng cái tiểu nõn người mẹ, thì một sự sống xuất hiện. Thì đó là cái lúc mà trung ấm thân đi đầu thai, chọn theo cái nghiệp mà phù hợp với chính mình. Và từ đó trung ấm thân là rơi vào một cái sự sống khác, và từ đó nó phát triển trở thành một cái bào thai. Và cái quá trình hình thành một bào thai là một cái quá trình rất ư là phức tạp. Một cái sự kết hợp giữa các cái tế bào chromosome nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y. Nếu trường hợp mà một cái bào thai mà dung chứa cái nhiễm sắc thể X á, thì cái bào thai đó sẽ trở thành là một cái bào thai nữ. Mà nếu trường hợp mà cái chromosome nó mạnh là nhiễm sắc thể Y, thì bào thai đó sẽ trở thành là một cái thai nhi nam tử. Và cái quá trình hình thành của các cái chromosome nó kết hợp lại á, thì nó gồm có 46 cái. Nếu trường hợp mà cái quá trình hình thành các cái chromosome nó kết hợp lại mà nó rơi vào 47 hay là 45 thì cái bào thai nó sẽ trở nên không bình thường. Ví dụ như những cái em bé mà bị Down syndrome chẳng hạn thì cái sự cấu tạo của chromosome nó không bình thường. Và cái sự không bình thường đó cũng là bắt nguồn từ nhân quả và nghiệp báo. Cái sự hình thành, cái sự sống trong bào thai trong những cái giờ phút đầu tiên của nó là một cái sự hình thành của nghiệp báo. Đó, cho nên cái điều đó rất là phức tạp. Và lần lần chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái sự cấu tạo của cái sự sống, sự bí mật của sự sống. Và cái sự thông minh, cái sự ngu đần, cái sự đẹp đẽ, cái sự xấu xí, cái sự cao, sự thấp, da vàng, da trắng, da đen thì nó cũng cấu tạo từ nơi cái giờ phút đầu tiên đó. Khi mà trung ấm thân chấm dứt thì chuyển qua một cái sự sống mới, thì nó quyết định trong cái giờ phút đó. Cho nên cái sự hình thành của một cái con người khi mà qua đời, khi mà ra đời là có cái gốc rễ, có cái duyên phận ở trong cái phần là nó chọn cái nơi thích hợp để mà đi đầu thai. Ví dụ như tại sao mình khi không đi đầu thai ở bên châu Phi mà mình đi đầu thai ở bên Úc Châu? Tại sao mình không đi đầu thai trong một cái gia đình kia mà mình lại đầu thai trong gia đình này? Tất cả những cái điều đó nó đều có nguyên do, nó đều có cái gốc rễ của nó. Tùy nghiệp mà thọ sanh, tùy nghiệp mà mình đi đầu thai. Thì tóm lại trung ấm thân là một cái loại thân không xác thịt và ở trong một cái thế giới vô hình, ở trong cái thế giới đó, ở trong một cái thời gian tạm thời để mà chuyển tiếp qua một cái đời sống khác, hoặc là đi đầu thai trong kiếp người, hoặc là đi đầu thai trong các cái cõi giới khác.
Bạch thầy, thay mặt đạo hữu Viên Chiếu và đạo tràng, con kính tri ân thầy đã giải đáp câu hỏi về thân trung ấm. Tiếp đó có câu hỏi thứ hai của đạo hữu AB: thư sư, trong thập nghiệp đạo giới nào là khó giữ nhất? Dạ, xin thầy trả lời cho đạo hữu AB và đạo tràng.
Cảm ơn huynh AB đã đặt câu hỏi này. Cái điều mà trong cái bản kinh này nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, khi tiểu vương Bajasi đã đưa ra cái đầu tiên, đó là những cái người áp dụng cái thập thiện nghiệp đạo trong cái đời sống hàng ngày của mình, đó là không sát sanh, không lấy của không cho, không trộm cắp, không tà hành trong các dục, không nói láo, không nói lời phù phiếm, không nói lời độc ác, không nói lời đôi chiều, không tham, không sân và không si. Cái đó là biểu trưng qua tam nghiệp, tức là thân, khẩu và ý. Tự trung đó, ba cái căn bản là tham, sân và si. Cái đó nhìn chung là cái tam độc rất ư là khó khăn đối với mọi người. Chính cái tam độc đó nó dẫn chúng ta đi vào trong các cái cõi giới luân hồi. Tam nghiệp là cho nên là cố gắng tu tập làm sao để mà mình đạt được cái tam nghiệp thanh tịnh.
Cho nên ở trong các luận bản tịnh độ ta nói rằng là tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương, ba nghiệp thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh, thì chúng ta sẽ được an lạc và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Nói về giới thì bốn cái giới đầu tiên là sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh và nói dối. Cái đó là bốn cái tánh giới. Bởi vì sao? Bởi vì bốn cái giới này đó không phải là mình nó xuất hiện ở trên bề mặt, mà khi mà nó phạm thì nó ở trong cái tâm tưởng của mọi người. Ý suy nghĩ thì miệng mới nói và hành động tay chân mới làm. Nhưng mà bốn cái giới này là xuất phát từ trung tâm đầu não, cho nên là không có xuất hiện nguyên hình. Nhưng mà khi mà mình khởi niệm thì ngay lúc đó đã phạm rồi, chứ không phải là khi mà mình đi cầm dao mổ con heo, hay là mình đưa tay mình hái cái trái ớt chẳng hạn, thì nó hình thành tội. Nhưng mà khi mà khởi niệm thì đó đã là tội rồi. Cho nên là bốn cái giới đầu tiên rất là quan trọng và rất là khó giữ. Thì mỗi người khi mà hiểu được lời Phật dạy thì cố gắng chánh niệm tỉnh giác để mà tu tập. A Di Đà Phật.
Bạch thầy, kính tri ân thầy đã trả lời cho đạo hữu AB. Đạo hữu AB vẫn còn một câu hỏi tiếp theo, đó là 49 ngày đi tái sanh sau khi chết. Con số 49 này có gì đặc biệt không, hay là chỉ là một con số ngẫu nhiên thưa thầy? Xin thầy trả lời cho đạo hữu AB. Bởi vì cái câu hỏi của đạo hữu AB này, trước cái câu hỏi của đạo hữu AB thì còn có câu hỏi của đạo hữu Thanh là trường hợp phải đọa ngạ quỷ hay súc sanh thì sao. Cái câu hỏi của đạo hữu Thanh đó là kế tiếp cái phần trả lời trước đó, do đó là con xin kép vào cái câu hỏi của Ngài Như Cư phía sau này. Vì vậy mong thầy trả lời trước cái câu hỏi của đạo hữu AB là 49 ngày đi tái sanh sau khi chết, số 49 này có gì đặc biệt không, hay chỉ là một con số ngẫu nhiên? Dạ, xin thầy chỉ dạy. Dạ, mời Phật.
49 ngày là cái con số ước lệ thôi. Bởi vì cái con số 7 là cái mẫu số chung, mẫu số chung ở trong cái giáo lý Đạo Phật. Và cũng là cái thời gian để mà các cái sự sinh diệt chuyển động. Ví dụ như 7 sát na như vậy là có một cái tế bào nó sinh diệt. Một tuần 7 ngày vậy là có, nó có một cái sự thay đổi. Cái con số 7 mà được dùng ở trong các cái giải thích ở trong Đạo Phật đó là cái mẫu số chung, cái con số tròn ở trong cái nền văn hóa của Phật giáo. Đó. Ví dụ như là trong Đạo Phật chúng ta thì có thất chúng đệ tử, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, sa di ni, thức so manani, thiện nam tử và thiện nữ nhân. Đại khái như vậy. Ví dụ như là Đức Phật ra đời thì đi 7 đóa hoa sen, 7 ngày sau thì mẹ của ngài qua đời. Đức Phật ngồi thiền định trong trong 7 tuần lễ. Đại khái như vậy thì cái con số 7 là cái con số chung và để mà giải thích cho tất cả các cái loại hình thành ở trong giáo điển của Đạo Phật. Cái câu hỏi về cái nguyên nhân nào để mà đọa vào các cái loài ngạ quỷ và súc sanh. Thường mà chúng ta đọa vào cái thế giới ngạ quỷ đó, phần lớn đó, là chúng ta chết bất đắc kỳ tử. Những người chưa tới lúc chết mà phải chết, những người bị người ta giết, những người tự giết mình. Tự giết mình. Hồi nãy ở trong cái phần mà đối đáp giữa vua Bajasi và tôn giả Kumara Kassapa thì trong đó có dẫn ra một cái câu chuyện là một cái người phụ nữ đã tự mổ bụng là thăm cái bào thai của mình xem là nam hay là nữ. Thì cái điều đó do vì cái sự thôi thúc là chiếm đoạt tài sản, cho nên bà đã bất chấp cái việc là tự giết mình và giết luôn cái đứa con của mình. Cái điều đó tạo ra cái nghiệp ác rất là khủng khiếp. Ở trong Đạo Phật nói rằng là tự sát, tự giáo tha sát và kiến sát tỳ hỷ, tự giết mình hoặc là bảo người khác giết và khen ngợi hoặc là vui mừng khi mà thấy người ta làm cái sự giết. Thì phần lớn những cái người này được đọa vào loài ngạ quỷ. Ở trong cái thế giới đó rất là khổ đau. Thế giới ngạ quỷ là một trong 6 cõi trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thứ hai đó là những người nào phạm tội cực ác, sát sanh quá nhiều. Sát sanh quá nhiều hoặc là phạm những cái tội loạn luân thì cũng đọa vào cái loài súc sanh, làm các cái loài thú vật. Ví dụ bây giờ mình ăn mặn chẳng hạn, bây giờ mình ăn mặn, mình giết các loài vật mình ăn mặn, mình ăn cho sướng miệng, thì cái sự đau đớn của loài vật hiện bây giờ thì sẽ trở thành cái sự đau đớn của mình ở mai sau. Là bởi vì ngày kia mình sẽ được làm thú vật, mình cũng được người ta bỏ lên cái chảo để người ta xào, người ta nướng, thì lúc đó cái sự đau đớn của mình là trả lại cái sự đau đớn ngày xưa của tất cả các cái loài sinh vật mà thôi. Cho nên trong đạo Phật khuyên các đệ tử của mình là nên tập ăn chay. Ăn chay là một cái pháp tu để mà mình giảm bớt cái nghiệp trực tiếp sát sanh hoặc là gián tiếp sát sanh. Trong cái thời đại hiện nay thì chúng ta không có tự mình mổ heo, mổ bò, mổ gà, mổ vịt để mà mình ăn, nhưng mà mình chỉ đi shopping thôi. Mình đi ra Subway, mình đi ra Cole để mình mua đồ về mình ăn, nhưng mà mình đã chia sẻ một phần ở trong cái nghiệp trực tiếp sát sanh rồi. Cho nên muốn đừng có thác sanh vào hai cái thế giới ngạ quỷ và súc sanh thì cố gắng là chấm dứt cái nghiệp sát hại.
Thầy kính tri ân thầy đã trả lời cho câu hỏi cho đạo hữu AB, và tiếp theo là có câu hỏi của đạo hữu Ngang Như Cua. Con xin đọc câu hỏi. Kính bạch thầy, thời gian thân trung ấm tồn tại, vậy thì trung ấm thân tồn tại trong cõi nào, mô Phật? Kính mong thầy chỉ dạy.
Trung ấm thân tồn tại ở trong cái cõi trung gian. Cái chữ trung đây là interstate. Interstate là trung gian giữa cái cõi người hoặc là cõi trời, giữa cái kiếp người của chúng ta và những cái cõi giới khác, thì nó ở trong cái cõi trung gian. Bây giờ hỏi thầy cái cõi trung gian nó nằm ở đâu thì cũng không biết trả lời. Ví dụ cái cõi trung gian là ở trước mặt thầy này. Bây giờ thầy ngồi trước mặt thầy, cái cõi trung gian là ở trước mặt này. Ai chứng minh rằng có cái cõi trung gian trước mặt? Lấy cái gì để chứng minh? Nhưng mà kỳ thật có thật. Hư không là có thật, nhưng mà ai thấy được hư không? Và khi điều đó, vua Bajasi đã cật vấn ngài Kumara Kassapa, bắt chứng minh cái điều đó. Bắt chứng minh cái điều đó giống như là mình bắt cái người mù mà chứng minh làm sao thấy được cái sắc xanh, sắc đỏ, sắc vàng, sắc tím mà họ chưa một lần nào mà mục kích được cái màu sắc đó thì làm sao họ chứng minh được. Mà những người mắt sáng như chúng ta thì chúng ta thấy rất là rõ. Và chỉ có những cái bậc thánh trong thiền định thì họ thấy cái đường đi lối về của các cái cõi trung gian. Và cái điều đó ở bên phương Tây có rất là nhiều sách, ví dụ như có cái quyển là Return from Tomorrow. Có những cái câu chuyện kể lại cho chúng ta là những cái người đã ở trong cái cõi trung gian rất là tuyệt vời. Ở trong cái cõi đó có nhiều người rất là đau khổ và nhiều người rất là hạnh phúc. Xin nói thêm một chút nữa là cái người mà ở trong cái trung ấm thân đó, cái tánh biết của họ đó vẫn còn tồn tại như là một cái người còn sống. Họ chưa có lột xác được. Ví dụ như là lúc bình sanh thì họ là con của ông Trần Văn A, khi sau khi chết thì họ vẫn biết là họ là tên đó và con của ông Trần Văn A, cho họ chưa thay đổi. Cho nên khi mà họ cái tử tâm tối hậu mà chấm dứt cái kiết sinh thức phát sinh đó, thì họ mới lột xác và họ đi qua một cái cõi giới khác. Và ở trong Tạng Thư Sống Chết thì cũng nói rằng khi họ tắt thở đó, tức là thần thức thoát ra khỏi thể xác rồi đó, thì họ quanh quẩn ở trong cái căn nhà đó. Ví dụ chết trong bệnh viện thì họ ở trong bệnh viện, thì họ nhìn thấy cái cảnh thân nhân vào tiếp xúc với cái lại cái thân xác của họ như thế nào, họ tắm rửa họ như thế nào, ai khóc ai cười, ai buồn ai khổ, ai sầu ai não, thì cái người mà trong cái thế giới ấm họ thấy rất là rõ và họ rất là đau khổ. Nếu trường hợp mà những người thương, những người thân của mình cũng đau khổ khi mà họ qua đời, cho nên ở trong đạo Phật khuyên rằng không có nên mà buồn khổ sầu não khi mà người thân của mình qua đời. Điều đó chỉ làm tác hại rất là lớn và cản trở cái bước đường đi tái sinh của cái người chết. Cho nên tránh là sầu khổ ưu não khi mà người thân của chúng ta qua đời. Bởi vì tất cả những cái cử chỉ, những cái hành động, những cái cảm giác đó đều được đọc bởi cái thân trung ấm. Và chỉ có cái phương cách duy nhất là giúp cho cái thân trung ấm là mình cầu nguyện và tụng kinh, cầu siêu. Có nhiều cái thân trung ấm họ thích nghe chú Đại Bi và thích nghe cái chú vãng sanh và họ thích được thắp hương. Những cái thân trung ấm của người Tây Tạng đó thì họ thích nghe cái bài chú 100 âm hoặc là nghe cái bài cái câu chú là Án Mani Bác Di Hồng, Ấm Mani Bác Mê Hâm. Phần lớn các cái thân trung ấm của người Tây Tạng thì họ thích nghe cái bài chú là 100 syllable mantra, Om Ahum Bandra Guru Bema thuộc Jinjo Banja Chasidi Phala Humpha. Đó là một cái bài chú 100 âm mà tất cả những cái hành giả của người Tây Tạng là phải học và thọ trì từ 1 tới 10 vạn biến. Thì cái đó là cái yếu tố để mà giúp cho cái người đó đi đầu thai hoặc là đi tái sinh. Cho nên tất cả những cái hành giả đệ tử của người Phật giáo Tây Tạng đều thuộc lầu cái bài chú 100 âm. Thì xin trả lời sơ sơ về cái câu hỏi của Ngài Nhật Cư như vậy. A Di Đà Phật.
Thầy Phật Đạo Tràng kính chân, thầy đã trả lời câu hỏi của đạo hữu Ngài Nhật Cư. Tiếp đó thì có câu hỏi của đạo hữu Thanh 000. Đạo hữu hỏi là trường hợp những người chết tại New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 thì bị đọa ngạ quỷ hết hay sao? Xin thầy chỉ dạy. Cảm ơn thầy.
Cái điều này rất ư là khó nói. Nếu trường hợp mà mình chết bất đắc kỳ tử, chết bất đắc kỳ tử là một cái loại nghiệp. Trước tiên là một cái loại nghiệp. Hay nói cách khác là cộng nghiệp. Ví dụ như 3.000 người mà chết ở New York City, ở World Trade Center là một cái loại cộng nghiệp. Tại sao những người khác không chết mà những người đó chết? Tại sao những người khác không đi trên những cái máy bay khác mà những người đó lại đi vào cái chiếc số máy bay là 81 và 79 để mà đâm đầu vào hai cái tháp World Trade Center? Thì cái đó là một cái loại nghiệp. Nhưng mà tùy theo cái nghiệp của từng người để mà họ đi đầu thai hoặc là đi tái sinh. Nói chung không hẳn là những người đã chết bất đắc kỳ tử trong cái cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 là tất cả đều rơi vào ngạ quỷ và súc sanh. Hồi nãy chúng tôi nói rằng một trong những bốn phạm trù mà chúng ta không có sờ tới được, đó là quả dị thục của tất cả những cái loại nghiệp báo. Bởi vì cái đường đi của nó chỉ có các cái bậc thánh, chỉ có bậc thánh mới thấy rõ đường đi lối về của nó. Còn chúng ta dùng cái cặp kính của cái người phàm phu tục tử như chúng ta thì chúng ta không thể đo được. Cho nên tùy theo cái phước và cái nghiệp của mọi người mà lúc đó họ đi đầu thai hoặc là đi tái sinh. Ví dụ hai cái chiếc máy bay mà chuẩn bị đâm vô cái tòa nhà đó, phần lớn là họ đều biết hết. Thì lúc bây giờ có rất là nhiều người phone về gia đình cho mẹ, cho cha, cho vợ, cho chồng. Và quý vị nhớ rằng tất cả những người đó đều nói là một cái điều duy nhất. Là cái gì quý vị nhớ không? Là xin cha, xin mẹ, xin chồng, xin vợ, xin anh em hãy cầu nguyện cho con. Chỉ có một điều duy nhất thôi. Và ngay lúc đó nếu trường hợp mà họ chánh niệm tỉnh giác và họ niệm Phật thì chắc chắn họ sẽ được vãng sanh, chứ không nhất thiết là phải đọa vào ngạ quỷ và súc sanh. Nói chung là tất cả chúng ta đều hy vọng rằng những cái người mà chết bất đắc kỳ tử ở trong cái ngày đó thì đều được nhẹ nhàng ở nơi cái cõi khác, có thể tái sanh vào cõi người, có thể tái sanh vào cái nơi nào đó mà họ được an lành. Một cái tai nạn rất là bi thảm. Còn cái nguyên nhân và cái yếu tố để mà đi đầu thai từng cõi giới thì trong kinh chỉ nói ước lệ để cho chúng ta thấy rằng nếu trường hợp mình tu thập thiện nghiệp đạo thì mình sẽ được thác sinh lên cõi trời, nếu mình giữ năm giới thì mình sẽ được làm người, nếu mà mình phạm những cái tội loạn luân thì mình rơi vào thế giới súc sanh, nếu mà mình là ăn ở cực ác thì mình sẽ rơi vào địa ngục, nếu mà mình quá ư nóng giận cấu gắt xung đột thì mình sẽ được gửi về thế giới Atula. Đó, đại khái là như vậy. Thì cái đó là cái ước lệ, nhưng mà vẫn có cái sự thay đổi, vẫn có cái sự chuyển nghiệp trước khi mà mình qua đời. Ở đây chúng ta thấy rằng cái cận tử nghiệp đó, near death experience, tức là cái cận tử nghiệp rất ư là quan trọng. Trước cái giờ phút mà mình chết á, mà thân tâm của mình á, chánh niệm tỉnh giác, nhẹ nhàng, an lạc, thì mình sẽ được gửi về thế giới an lạc. Mà trước giờ phút chết mà mình cấu gắt, mình sân hận, mình si mê, thì mình sẽ rơi vào cõi thấp. Ví dụ như một cái bà hoàng hậu của cái ông vua mà hồi nãy chúng tôi có đề cập trong cái phần thảo luận đó, thì cái bà hoàng hậu đó vì cái tâm quá ưa luyến ái cho nên đọa vào một cái con dồi đó. Cái những cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời đó, thì làm sao mình giữ vững được cái tâm chánh niệm tỉnh giác, điều đó rất ư là khó. Muốn giữ cái tâm chánh niệm tỉnh giác là phải qua một cái quá trình tu tập và thọ trì, còn bằng không thì rất ư là khó khăn. A Di Đà Phật.
Và thầy vừa rồi con đọc câu hỏi, không biết thầy có nghe được hay không, con xin đọc lại. Thưa sư, trạng thái của tâm trước khi chết và suốt một đời tạo nghiệp thì điều nào quan trọng hơn để quyết định vào cõi tái sanh kế tiếp? Kính mong thầy chỉ dạy cho đạo hữu AB đặt câu hỏi này.
Di Đà Phật, cảm ơn huynh AB đã đặt câu hỏi này. Đây là một cái điều rất ư là thú vị. cả một cái cuộc đời làm thiện, tu nhân tích đức, nhưng mà những cái giờ phút cuối cùng cuộc đời mình không biết tu, bị lạc vào tà đạo chẳng hạn, thì tất cả những cái đó nó đều mất hết. Nhưng mà cũng không hẳn. Ví dụ như là một cái câu chuyện nổi tiếng là vua Ashoka, tức là vua A Dục, là cái người là một cái đời làm phước, bố thí cúng dường, xây các tự viện ở Ấn Độ. Nhưng mà trong cái giờ phút cuối cùng, vì cái sự tranh chấp ở trong triều chính về cái việc nối ngôi, cho nên vua Ashoka đã ra đi trong cái lúc mà ông tức giận như vậy, cho nên là ông đọa vào làm loài rắn trong 3 tháng trời. Thì sau đó mới trở lại là thác sanh lên các cõi giới khác. Cho nên cái điều đó các đại chúng nên nhớ rằng một đời làm thiện, một đời làm thiện vẫn không mất, nhưng mà nó chỉ gián đoạn thôi. Một câu chuyện khác, vị thiền sư trong cái thời đại của Đức Phật Ca Diếp tu đạt được một cái quả vị nhất định, nhưng mà vì phạm vào một cái lỗi là trả lời sai một cái câu của một đệ tử hỏi rằng người mà tu hành có còn bị nhân quả chi phối hay là không, thì cái vị thiền sư này đã trả lời rằng không còn bị nhân quả chi phối. Ngay lập tức thì ông đọa vào làm con chồn đến 500 đời. 500 năm sau, do cái phước ngày xưa mà tu tập nó còn tồn tại và cái nghiệp mà làm thân chồn nó mỏng đi, cho nên là ông biến thành người để mà đi nghe pháp, nghe ngài Bách Trượng thuyết giảng, và nhờ tổ Bách Trượng đã khai ngộ cho một cái câu, hạ một chuyển ngữ để mà thoát cái thân chồn. Thì bữa đó ông đã đến nghe pháp và xin tổ Bách Trượng rằng không biết cái chỗ sai nó nằm ở đâu. Thì tổ Bách Trượng mới nói rằng bây giờ ông già hỏi lại thầy đi. Thì ông già mới nói rằng bạch hòa thượng, bậc đại tu hành có còn bị nhân quả chi phối hay không? Thì tổ Bách Trượng mới trả lời rằng không còn mê lầm về nhân quả. Tức là cái người mà tu hành á, là rõ cái đường đi lối về của nhân quả, tức là bất bụi nhân quả chứ không phải là bất lạc nhân quả, thì không còn rơi vào. Thì ngay lập tức sau đó ông được thác sanh. Cho nên tóm lại cái cận tưởng nghiệp rất ư là quan trọng. Nó có thể thay đổi trong cái giờ phút đó, nhưng mà cái quá trình tu tập kia nó vẫn không mất. Nó chỉ gián đoạn một thời gian thôi. A Di Đà Phật.
Bạch thầy, thay mặt đạo tràng và đạo hữu AB, con kính tri ân thầy đã giải đáp câu hỏi vừa rồi. Bây giờ có câu hỏi tiếp theo của Lăng Già Nguyệt, đó là: thưa thầy, người tái sinh đời sống mới, do nguyên nhân nào mà nó có thể mang theo những nghiệp báo bị ảnh hưởng lên thân thể? Ví dụ như bệnh tật mà kiếp trước đã từng bị, ví dụ người chết bị đâm thì thấy đâu trên thân thể mới ở một vị trí nào đó. Xin thầy chỉ dạy. Con xin đọc lại câu hỏi này. Thưa thầy, người tái sinh đời sống mới, do nguyên nhân nào mà nó có thể mang theo những nghiệp báo bị ảnh hưởng lên thân thể mới? Ví dụ như bệnh tật mà kiếp trước đã từng bị, ví dụ như người chết bị đâm thì thấy đau trên thân thể mới ở một vị trí nào đó. Kính mong thầy chỉ dạy giải đáp câu hỏi này.
A Di Đà Phật. Đặt câu hỏi khó khăn cho thầy quá chừng quá độ. Lăng Già Nguyệt đặt câu hỏi rất là độc đáo. Thường thì theo các cái bản kinh mà chúng ta thường học, thì mình nhìn cái hiện tại để mà mình thấy được cái quá khứ. Cái đó là cái yếu tố. Đơn giản vậy thôi. Phải không? Ví dụ bây giờ mình đau bao tử chẳng hạn. Đau bao tử là do cái gì? do bệnh gì? Đau bao tử là do mình nóng giận quá nhiều. Ai nghe điều đó không? Những người nào mà hay tức mình, hay giận nhiều, hay cấu gắt nhiều, thì coi lại cái bao tử mình có bị đau không? Bởi vì khi mà mình nóng giận á, là tất cả những cái máu của mình nó dồn lên trên não tràng. Dồn hết lên trên não tràng, cái mặt mình nó đỏ bừng lên, cái đầu nó nóng ra. Và trong khi đó cái bao tử mình còn có máu nhất định để mà nó tiêu hóa thức ăn. Thức ăn vào mà không có máu thì nó đâu có tiêu, cho nên nó làm loét bao tử thôi. Nếu mà một ngày mình giận 3 cử thì bao tử của mình sẽ loét được 3 lỗ và nó sẽ bị đau. Những người nào mà cấu gắt, sân hận quá nhiều thì cái gương mặt nó xấu xí, không? Khi mà mình giận lên á thì cái mặt mình nó nhăn lên và tất nhiên là nó chụp lại, nó gửi ra kiếp sau. Khi mình thác sanh lên á là cái khuôn mặt nó méo qua một bên, nó sần sùi, nó đen đúa, phải không? Cho nên á, những cái người nào mà sân hận quá nhiều thì sẽ được cái khuôn mặt xấu xí. những người nào vui vẻ, khả ái, từ tốn, ăn nói dễ nghe, thì cái khuôn mặt luôn tỏa ra cái ánh quang minh, luôn tỏa ra cái nét dịu hiền. Cho nên cái khuôn mặt từ hòa đó, khuôn mặt dễ thương đó, nó cũng chụp và nó gửi ra kiếp sau. Cho nên khi mà mình thác sanh lên á, thì mình cũng được cái khuôn mặt rất là đoan trang, rất là dễ thương. Cho nên cái những người mà xấu xí hiện bây giờ là phần lớn là do cái nguyên nhân là nóng giận. Thứ hai là những người nào lùn xấu là do cái tâm kiêu mạn. Những người nào mà bây giờ kiếp này mà thân lùn xấu xí là do cái do là cái tâm kiêu mạn quá nhiều, nhìn cuộc đời không qua cái cặp mắt của mình, coi trời đất bằng cái vung, coi trời đất này không có ra cái gì hết. Thì phần lớn những cái người đó đều phát xuất từ hai cái, thứ nhất là sân hận, thứ hai là kiêu mạn. Cái đó là một trong những cái ngũ triền cái, tức là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi. Tất cả những cái đó nó đều là cái nguyên nhân chính để mà làm cho cấu tạo nên cái thân hình xấu xí hay là đẹp đẽ của chúng ta. Những người nào mà bị đau chân chẳng hạn, bị gãy chân hay là bị khuyết tật về chân, là những cái người này từng là phá đường, phá cầu cống hay là ngăn trở giao thông, không có cho người ta đi lại, cho nên bây giờ mình cũng đâu có được đi lại, phải không? Những người nào mà tắt đèn ban đêm, không có cho người ta thấy đường người ta đi, thì những người nào là sanh ra là cái tâm u tối, u mê, si mê, cái tâm không có sáng. Những người nào ngu đần, người ta nói mà mình không hiểu biết, là những người này từng là những cái người hay ganh tị, những cái người hay là có cái tâm là hay hơn người, muốn đè bẹp người, thì đại khái như vậy. Tất cả những cái điều đó nó có cái nguyên do của nó, nó có cái gốc rễ của nó. Và từ mình nhìn cái thân, cái tướng, cái tâm, cái tánh của mình thì mình biết được cái quá khứ mình đã làm gì. Và tất nhiên mà khi mình hiểu được như vậy thì mình bắt đầu mình chuyển nghiệp. Ví dụ những cái người mà xấu xí quá chừng quá đổi, thì bây giờ mình chuyển nghiệp ngay trong hiện tại thì mình từ từ mình sẽ được dễ thương lên. Nếu mà chuyển nghiệp không được thì mình đi thẩm mỹ viện thôi, phải không? Những người nào mà đẹp đẽ rồi thì cố gắng tiếp tục tu tập. Có những cái âm thanh, có những cái sắc tướng thì đều do những cái quá trình tu tập của chính mình, để mà tiếp tục mình duy trì cái sự tu tập của mình. Cố gắng là tu tập, đừng có phạm vào thập thiện nghiệp đạo thì mình sẽ được an toàn thôi. Cho nên tóm lại, cái câu hỏi của Lăng Già Nguyệt rất là độc đáo, và thầy nghĩ rằng mỗi người đó quán chiếu tự thân mình thôi, quán chiếu tự bản thân mình để mình biết được cái quá khứ mà mình đã làm cái gì mà ngày hôm nay mình phải chịu khổ lụy. Đem niềm vui đến cho người thì mình sẽ được an lạc, hành hạ người, làm đau khổ người thì mình sẽ chịu sự bất hạnh. Cái điều rất ư là dễ hiểu, nó đơn giản như vậy thôi. A Di Đà Phật.
Bạch thầy, thay mặt cho đạo tràng và đạo hữu Lăng Già Nguyệt, con kính tri ân thầy đã trả lời câu hỏi hóc búa của đạo hữu Lăng Già Nguyệt. Thưa thầy đã lưu lại trong room đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi, con không biết là thầy có thể trả lời thêm được bao nhiêu câu hỏi nữa, bởi vì hồi nãy giờ là thầy đã trả lời 7 câu hỏi và sau đó vẫn còn tới 3 câu hỏi nữa, mà mỗi câu hỏi có thể là một đề tài rất là dài. Không biết là thầy sẽ có thể lưu lại trong room được bao lâu, xin thầy cho con biết để con có thể đọc tiếp câu hỏi nữa hay không.
Dạ, mô Phật xin trả lời 3 câu hỏi nữa đi, rồi sau đó xin nghỉ. Và các câu hỏi còn lại thì xin sẽ chúng ta gặp vào kỳ tới. A Di Đà Phật.
Dạ, con xin đọc tiếp câu hỏi thứ 8, đó là câu hỏi của Mina 215. Thưa thầy, có trường hợp nào trong suốt cuộc đời thường tạo nghiệp bất thiện mà đến lúc cận tử nghiệp lại có được tâm định tĩnh an lạc đón nhận sự chết không? Vậy nếu có thì sao, và có mâu thuẫn gì không? Con xin đọc lại câu hỏi này, bởi vì các anh chị cứ chat lên nên câu hỏi nó chạy đi mất. Thưa thầy, có trường hợp nào trong suốt cuộc đời thường tạo nghiệp bất thiện mà đến lúc cận tử nghiệp lại có được tâm định tĩnh an lạc đón nhận sự chết không? Nếu có thì vì sao, và có mâu thuẫn gì không? Dạ, con kính thỉnh thầy trả lời câu hỏi này cho Mina 215.
Như là Phật, Mina đặt cái câu hỏi cũng rất là độc đáo. Rất là độc đáo. Cái cận tử nghiệp rất ư là quan trọng, như hồi nãy thầy nói đó. Một cái quá trình làm ác ha, một cái quá trình làm ác, nhưng mà cuối cùng, những cái giờ phút cuối cùng thì được tâm định tĩnh, thì được thác sinh về một cái cõi giới nào đó. Ví dụ như là một cái tâm định tĩnh thì được thác sinh lên cõi người, hay là thác sinh lên cõi trời, nhưng mà ở trong cái cảnh giới đó vẫn là có một cái chừng mực của nó. Và tất cả những cái loại ác nghiệp mà ngày xưa mà mình tạo thì vẫn có cái giá của nó, chứ không phải là mình được tâm định tĩnh, mình được thác sinh, mình được để mà mình đi đầu thai hoặc là đi thác sinh mà mình được qua cầu một cách rất là nhẹ nhàng. Không bao giờ có cái chuyện đó. Tất nhiên là ở trong một thời gian nhất định thôi. Ví dụ như một vị vua Ashoka, vua A Dục đó, một đời làm thiện, nhưng mà ở trong cái giờ phút cuối cùng thì cái tâm bị tán loạn, cho nên rơi vào cái loài rắn độc, rắn mãng xà, rất là khổ đau trong 3 tháng trời. 3 tháng trời ở trong loài rắn thì cũng giống như là 3 triệu năm vậy. Cái phiêu liên của nó rất là khổ đau, cho nên là không có mâu thuẫn. Thứ nhất, thứ hai nữa rằng cái đường đi của quả dị thục rất là khó thấy. Ví dụ như là trong cái thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, ngài Angulimala, tức là ngài này vô não, là một trong những cái vị A-la-hán nổi tiếng, là một người đã từng sát hại những cái người để mà chặt cái ngón tay để mà làm cái sâu chuỗi, bởi vì đó là cái sát nghiệp của ông ta. Nhưng mà sau đó được giác ngộ và theo Đức Phật để mà tu tập, cuối cùng chứng quả A-la-hán. Thì chúng ta không có cái ngôn ngữ để mà mình giải thích về vấn đề đó, mà mình chỉ nói rằng cái quả dị thục nó rất ư là khó thấy, và mình chỉ cầu là chuyển nghiệp thôi, mình chỉ mong là chuyển nghiệp thôi. Qua cái quá trình tu tập hành trì thì mình sẽ chuyển nghiệp từ từ. Thì ngay trong cái đời hiện tại đó thì tỳ kheo Angulimala đã từng trả nghiệp trong những cái bước đường đi khất thực, bị dân chúng quăng đá, liền đá vào trong người của ngài. Có nhiều lúc ngài đi khất thực về là đầu mình là toàn là máu không. Thì nghĩ rằng trong bao nhiêu năm ở trên cuộc đời ngài đã trả nghiệp rất là nặng, và cuối cùng thì chứng quả A-la-hán và ngài đi ở trong cái quả vị của ngài. Cho nên tóm lại, cái giờ phút cuối cùng mà mình còn tư nghiệp á, mình giữ cái tâm thanh tịnh thì mình vẫn được đi thác sanh. Cái qua một cái quá trình làm ác thì cái ác nghiệp đó vẫn không mất, vẫn còn tồn tại để mà mình phải trả nghiệp. A Di Đà Phật, cái điều đó không có mâu thuẫn.
Cảm ơn Lân Kỳ. Không biết câu hỏi của ai nói rằng là Mà Tâm An 2004, thưa thầy, ở Bắc Cali có một người đàn ông đã chết nhưng không chịu đi đầu thai mà lại chờ bà vợ của ông ta hiện về để mà thăm. Như vậy trong cái thời gian ấy ông ta ở đâu, thưa thầy? A Di Đà Phật.
Ở đâu? Ông ta ở đâu làm sao mà thầy biết được?
Bây giờ tìm cái địa chỉ của ông ta làm sao mà mình biết?
Ông ta đang ở trong cái cõi giới, một là ở trong cái cõi giới trung ấm, hai là ở trong cái cõi giới ngạ quỷ thôi. Một trong sáu cõi giới mà cõi trời, cõi người, cõi Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Những người mà không đi đầu thai thì ở thế giới trung ấm, thì sau đó họ chuyển qua cái thế giới ma quỷ. Ở trong cái thời gian mà ở trong cái thế giới ma quỷ đó rất là lâu, có người ở tới 10 năm, có người ở tới 20 năm, có người ở tới 70 năm, có người ở 100 năm, không chừng. Ở trên mà quê của thầy ở Nha Trang đó, Nha Trang thì hồi xưa khoảng đầu thập niên 80 thì thầy ở cái chùa Thiên Phú, lúc đó có sư phụ Thích Chân Kiến, thì một cái người là nổi tiếng trị bệnh tà. Bây giờ thì ngài hết rồi, ngài hết trị rồi, nhưng mà lúc đó là ngài nổi tiếng, cho nên các cái con bệnh tà là đều đưa tới. Thầy nhớ rất là rõ là cái người đó, là năm đó là cô đó là 45 tuổi, mà cái người mà theo cô đã là mấy chục năm rồi, tức là ổng chết phía sau lưng nhà cổ là đầu thập niên 30, tức ổng là một người lính Pháp. Khi mà đi hành quân thì ổng bị VC bắn chết phía sau nhà cổ, thì ổng không đi đầu thai và ổng nằm đó. Năm mà cổ lên 18 tuổi bắt đầu ổng theo cô này luôn. Và từ đó cho tới năm 45 tuổi là ổng theo luôn và không bao giờ thả cô này ra. Cô này rất là xinh đẹp. Và mỗi khi mà cổ có boyfriend á, thì ông này ông điều phá hết. Không có một người boyfriend nào mà theo cổ lâu, chỉ vài bữa là hai người chia tay. Thì tới cái năm đó có cái duyên gặp sư phụ, cho nên sư phụ mới khuyên giải. Và ông đã xuất hiện nguyên hình, nó khai là ông là một cái người lính Pháp chết phía sau nhà cổ. Rồi thấy cô này có cái duyên với ông, cho nên ông thương và ông theo cô. Ngày nay lại được cái sự chỉ dạy của sư phụ, cho nên ông sẽ về chùa ông tu tập và làm một cái lễ quy y cho ông ở tại chùa Thiên Phú. Thì sau đó ông để cô này được tự do, và tất nhiên là sau đó vài tháng thì cô này đã có gia đình.
Cho nên là những cái trường hợp như vậy, khi mà mình biết rõ như vậy, thì cái người thân nhân ở trong gia đình cố gắng làm phước, bố thí, phóng sanh, cúng dường để hồi hướng cái công đức của cái người đó. Nhất là đem những cái tài sản của cái người đó để lại, để mà đi mà cúng dường, để mà bố thí, làm phước, để mà hồi hướng công đức, để cho siêu độ cho người đó. Cái đó là cái cách duy nhất thôi. Còn không á, ở trong cái cảnh giới đó rất là khổ. Thì mỗi người ở trong gia đình nên cố gắng cầu nguyện, làm lễ cầu siêu cho họ. Ở trong Tây Tạng thì họ làm tới 7 cuộc lễ. Theo Phật giáo Tây Tạng, họ làm lễ rất là kỹ. Còn ở bên Phật giáo Đại Thừa Việt Nam của chúng ta thì làm lễ là chẩn tế để bạc độ âm linh, cầu nguyện cho họ được thác sinh về cảnh giới an lành. Đại Di Đà Phật.
Bà Thầy, con kính tri ân Thầy đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Và câu hỏi cuối cùng là của Kim Nguyên. Câu hỏi này như sau: các Thầy thường nói tu là để thoát ly sanh tử, như vậy có phải thoát ly luân hồi không? Nếu vậy thì tu đến thành quả gì mới thoát ly được luân hồi? Dạ, con kính mong Thầy chỉ dạy câu hỏi này cho đạo hữu Kim Nguyên, và cũng là câu hỏi cuối cùng. Dạ, mô Phật.
Quả gì cuối cùng mà có thể loại bỏ được vòng sanh tử luân hồi đó là quả A-la-hán, tức là chấm dứt được cái vòng sanh tử luân hồi. Và đạt được cái quả gì đó thì chúng ta không còn quay lại ở cõi này nữa. Nếu trường hợp mà chúng ta quay lại đó chỉ là vì hạnh nguyện chứ không phải là vì nghiệp, vì hạnh nguyện thôi, chứ không phải vì nghiệp lực mà chúng ta thác sanh về đây. Chúng ta đắc được quả A-la-hán, chứng lục thông, thì không còn bị cái vòng sanh tử luân hồi nó chi phối của chúng ta. Chúng ta vẫn đi đầu thai, vẫn đi tái sinh, hiện vào ở trong các cái cõi người, ở vào trong các cái cõi trời, thậm chí vào trong địa ngục cũng có. Nhưng mà không có vì cái sự đó mà mình bị khổ đau, mình không bị cái sự kìm kẹp của những cái sự vật hiện tượng bên ngoài. Mình thị hiện ở cõi người, ở cõi trời, ở các cái cõi giới khác là vì hạnh nguyện để mà độ sanh mà thôi. Cho nên không có khổ đau. Liễu tức nghiệp chướng bản lai không, tức là những cái người một khi mà đã chứng đắc rồi mà vẫn ở tiếp tục ở trong cái cõi người này, ở trong cái cõi trời này để mà làm việc, thì những người đó rất là an lạc và hạnh phúc, không có bị sanh tử luân hồi nó chi phối. Cho nên cái mục tiêu của tất cả những người đệ tử Phật là đạt tới cái chỗ đó. Đạt tới cái chỗ đó. Làm sao mà mình đạt tới cái chỗ vô sanh, chứng quả vô sanh, không còn trở lại để mà tiếp tục làm khổ đau cho nhau nữa. Nếu mà đem lại cái sự an lạc hạnh phúc cho nhau không thì thôi, chứ đừng bao giờ đem cái sự khổ đau cho nhau vì cái sự hiện hữu của mình. Còn cái việc mà làm sao mà chứng quả vô sanh thì cái chuyện đó là chuyện dài nhiều tập, không làm sao mà nói hết đâu. Với Đạo Phật.
Và Thầy con kính tri ân Thầy đã trả lời 10 câu hỏi cho cái phần pháp đàm hôm nay. Nhưng mà trong BM của con vừa rồi là có một câu hỏi và người đó cũng tha thiết mong Thầy trả lời. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi lần nữa bởi vì câu hỏi này hơi dài. Kính bạch Thầy, những người Phật tử chúng con sinh ra trong cõi Ta Bà này, có người thì mạnh khỏe, có người thì thân mang bệnh hoạn, chẳng hạn như mang bệnh tim, một căn bệnh khó thể chữa được. Như vậy do nhân duyên gì đã tạo nên người mang thân bệnh hoạn như vậy? Kính mong Thầy giảng giải cho con được hiểu. Làm như thế nào để có thể giảm đi được những lúc cơn đau dẫn đến? Mô Phật. Kính xin Thầy chỉ dạy trả lời cho câu hỏi này cho một đạo hữu. Dạ, mô Phật.
Cảm ơn Sức Như Tường đã đọc cái câu hỏi. Phần lớn các cái loại bệnh á, là phát xuất từ nghiệp. Chữa bệnh á, là chữa nghiệp. Trị bệnh là trị nghiệp. Cho nên phải hiểu rất là rõ như vậy. Tất cả các cái loại bệnh ung thư, thương hàn, tai biến, tất cả những cái loại bệnh đó, từ bệnh nhỏ cho tới bệnh nan y là phát xuất từ nghiệp hết. Cho nên muốn hết bệnh là phải trị nghiệp. Những người mà bị tim là, bây giờ hỏi thầy đâu phải bác sĩ đâu. Thầy đâu phải bác sĩ đâu, hỏi bệnh tim là do nguyên nhân nào. Bệnh tim là đau tim, đau tim hay hồi hộp, hay lo sợ. Thì mình hiểu rằng những người mà từng làm cho người ta khổ đau vì tim, thì mình sẽ được bị bệnh tim. Rất đơn giản vậy thôi. Tức là từng đe dọa, từng hù dọa, từng làm cho người ta mệt mỏi, làm cho người ta phải lo sợ, làm cho tim người ta đập nhiều, thì mình sẽ được bệnh tim trở lại thôi. Và không thấy đau bình thường mà đau nhói tim thôi. Bệnh tim là những người hay ghen, đúng rồi. Tim mà bị đau nhói là chắc do ghen nhiều. Cho nên cố gắng là chuyển nghiệp, ha, cố gắng chuyển nghiệp bằng cái cách là phóng sanh nhiều các cái loài vật. Bởi vì mà mình bệnh á, phần lớn là do cái tội sát sanh quá nhiều, cho nên là ngày hôm nay mình đau bệnh nhiều, rồi từ cái bệnh nó dẫn tới cái chỗ là yếu thọ, cái mạng sống của mình nó sẽ bị tước đoạt bởi cái nghiệp sát sanh. Cho nên là cái cách mà chuyển nghiệp nhanh nhất á, cố gắng bố thí phóng sanh cúng dường. Một cái người bệnh nan y nhưng mà trong gia đình có phát tâm phóng sanh các cái loài vật, thì trong cái ngày hôm đó đó là cái người đó uống thuốc là thấy khỏe trở lại liền. Và tất cả những cái đó nó đều có chứng cứ hết. Nó rất là thực tế. Tất cả những cái loài vật đều có cái bản năng là tự bảo vệ sự sống và được cái bản năng tự do. Cho nên mình phóng sanh là mình trả lại cái tự do, cái sự an lạc cho các cái loài vật. Cho nên là khi mà mình trả lại cái sự tự do, cái sự an lạc cho các loài vật thì cái phước đó nó ảnh hưởng rất là lớn đối với cái người đang làm cái việc đó. Cái cách mà chuyển nghiệp nhanh nhất là tự mỗi người phải làm thì nó mới giảm thiểu. Còn không thì cái sự khổ đau, cái sự bệnh tật nó vẫn tiếp tục, nó chồng chất và cuối cùng đã đưa tới cái chết. Và nếu chết vẫn chưa hết thì mình vẫn tiếp tục đi trở lại trong cái vòng sinh tử luân hồi để mà tiếp tục trả cái nợ cũ và vay thêm nợ mới và tiếp tục chịu khổ đau. Cho nên cái vòng sanh tử luân hồi, cái sự tái sinh ra kiếp sau đó, là một cái đường đi rất ư là phức tạp. Ngay trong cái đời sống hiện tại này là mình đã vẽ ra cái lập lăng cho cái đời sống phía sau rồi. Chứ các vị đừng có tưởng là sau khi mà chúng ta chết thì chúng ta mới dọn qua bên cái đó. Mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Mình đã chuẩn bị đâu đó rõ ràng rồi. Cái nhà mình ra làm sao, cái đường đi mình ra làm sao, bạn bè mình ra làm sao, cái mối quan hệ như thế nào, vợ của mình là ai, chồng của mình là ai, con của mình là ai, thầy của mình là ai, đều có sẵn hết rồi. Bây giờ tắt thở cái là dọn qua bển thôi. cho nên là mình phải chuẩn bị ngay từ giờ phút hiện tại. Hay ra mình mới có một cái cuộc đời mới, một cái cuộc sống mới khác. Cho nên là tất cả nó đều có sẵn hết. Cho nên các vị yên tâm là tất cả những cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp mà mình đã hơn một lần mà tạo ra trong đời này á, thì nó còn giữ lại y nguyên hết. Nó giữ lại trong một cái kho tàng hết, không có mất. Ở trong Quy Sơn, Đức Tổ nói rằng là giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong mà nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ. Giả sử trải qua trăm ngàn kiếp, ở đâu đó trong cái cõi giới luân hồi này mà mình đã từng tạo thiện nghiệp hoặc ác nghiệp thì mãi mãi không bao giờ mất. Và khi đã đủ nhân duyên, đủ yếu tố, đủ cái điều kiện thì tất cả những cái thiện nghiệp và ác nghiệp đó sẽ xuất hiện nguyên hình. Cho nên tất cả chúng ta cố gắng khi mà mình hiểu được cái giáo lý của Đạo Phật rồi thì từ đây đến mãi ngàn sau tâm tâm niệm niệm là đừng bao giờ làm ác, đừng bao giờ nghĩ ác và đừng bao giờ nói lời ác. Cái đó là cái lời khuyên đích thực của Đức Phật. Giữ tam nghiệp thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương. Đem cái sự an lạc cho mình và cho người thì mình sẽ được an lạc. Đem cái sự khổ đau đến cho người thì mình sẽ chịu sự bất hạnh. Đó, điều đó chúng ta phải tâm niệm ở mỗi người. Cuộc đời này rất ư là ngắn ngủi. Sáng còn chiều mất. Triêu thính pháp tịch tử giả hỷ. Triêu tính pháp. Quý vị nghe câu này không? Tịch tử giả hỷ. Cuộc đời này rất ư là ngắn ngủi. Sáng còn chiều mất. Triêu thính pháp tức là buổi sáng nghe pháp, chiều giả từ cõi đời này cũng là một cái niềm vui rồi. Cho nên tất cả quý Phật tử mà tranh thủ trong cái thời gian của mình để mà nghe pháp, để mà học những cái điều hay lẽ phải, thời thời văn ư vị văn, tức là thời thời lúc lúc giờ giờ mình nghe những cái điều mà mình chưa từng nghe, mình học những cái điều mình chưa từng học để mà mình vun bồi vào cái vốn học Phật, để mà trong cái lộ trình tu tập tâm linh của mình, là đó là một cái điều rất ư là tuyệt vời. Như tổ đó là triêu thính pháp tịch tự giả hỷ, là không có một cái niềm vui nào mà có thể diễn tả được khi mà mình hiểu được cái chân lý, mình hiểu được cái lời Đức Phật dạy. Cho nên cầu mong cho đại chúng luôn chánh niệm tỉnh giác ở trong đời sống này và luôn giữ cái tâm thanh tịnh và đừng bao giờ lạc niệm, đừng bao giờ thất giác để mà mình đem cái sự khổ đau cho chính mình và cho mọi người. Cầu chúc cho đại chúng một cuối tuần an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thạch thầy, con thay mặt cho đạo tràng kính tri ân thầy đã đến với chung
qua một thời pháp và trả lời 11 câu hỏi. Kính thưa đại chúng, trong thời gian hạn hẹp của 1 tiếng rưỡi đồng hồ cho của thời giảng và 30 phút của phần pháp đàm, có lẽ sẽ không thể chuyển tải hết sự sâu xa của giáo lý Phật Pháp cho dù gói gọn trong một đề tài là luân hồi. Vì vậy, quý vị nào có câu hỏi không được giải đáp hôm nay thì sẽ lưu lại và được giải đáp vào hôm sau nếu có duyên cần gặp thầy vào các tuần kế tiếp. Kính mong quý vị hoan hỷ, bởi vì học Phật là một quá trình mà chúng ta tinh tấn mỗi ngày. Có thể ngày mai chúng ta sẽ tự giải đáp được câu hỏi mà hôm nay chúng ta chưa trả lời được. Vì vậy, Sen Biển có còn một câu hỏi thì Sen Biển hoan hỷ giữ lại cho hôm sau. Kính thưa đạo tràng, buổi học hôm nay đã kết thúc trong sự viên mãn. Con kính thỉnh thầy cầm microphone và hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần nữa chúng con kính cảm ơn chư tôn đức đã tham dự buổi pháp thoại ngày hôm nay và cảm ơn quý Phật tử xa gần đã về tham dự. Hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong các tuần lễ kế tiếp. Chúng tôi xin nhắc lại là khóa tu 5 ngày của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi Tăng Tây Lan sẽ được tổ chức tại Tu viện Quảng Đức, tức là nơi chúng tôi đang cư trú từ ngày 1 cho tới ngày 5 Tây tháng Giêng năm 2005, tức là cuối tuần lễ kế tiếp sẽ có khóa tu. Thì 5 ngày đó sẽ được truyền âm trực tiếp vào ở trong room. Mỗi ngày sẽ có 3 thời giảng. Tôi hy vọng rằng ban kỹ thuật sẽ làm việc rất là tốt để truyền tất cả những cái bài giảng của chư tôn đức đến với đặc biệt đại chúng trên khắp nơi. Lần nữa cầu chúc đại chúng một cuối tuần an lạc. Bây giờ chúng con cùng thỉnh chư tôn đức và quý Phật tử nghiêm trang chắp tay để hồi hướng công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần nữa cảm ơn Xích Nhị Tường rất là nhiều đã điều hợp cái chương trình pháp thoại ngày hôm nay. Nhị Tường làm việc rất là chu đáo. A Di Đà Phật. Tăng thắng công đức của Xích Nhị Tường rất là nhiều. Cảm ơn Hoa Vũ đã sắp xếp và đã thông báo cũng như các vị ốp khác Sen Biển. Cảm ơn huynh Huệ Đăng và huynh Quản Trị Hế và các vị ốp khác chúng tôi không có nhớ tên. A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của tất cả quý vị điều hợp room sinh hoạt Phật pháp online.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy một lần nữa thì thay mặt cho đạo tràng chúng con kính tri ân thầy đã bỏ thời gian đến với Zoom và ban lời pháp nhũ. Chúng con kính chúc thầy pháp thể kinh an thể đăng thường chiếu chúng sanh dĩ độ và Phật quả viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, quý vị theo dõi xong buổi thuyết giảng về đề tài ý nghĩa của sự luân hồi qua kinh Trường Bộ. Có lẽ qua buổi học này ít nhiều mỗi người chúng ta cũng rút được cho mình một bài học để trưởng dưỡng tâm linh cũng như những ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị đã lắng lòng tham dự buổi thuyết pháp hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an lạc, một đêm an lành và được luôn được an lạc trong chánh pháp. Và bây giờ Nhị Tường xin gửi cái mic lại để room tiếp tục sinh hoạt. Dạ mô Phật.
Thầy đã dìu dắt con đến với Phật đàn, biết sống an lạc, xa lìa phiền não. Con muốn dâng lên tấm lòng thành kính, mong đáp công ơn bao lời thầy đã dạy. Ca khúc Biết Ơn Thầy, sáng tác Nhung Trí, qua giọng hát Yến Thu. Con đã ngã từ ngoài hương.
Dạ, A Di Đà Phật, sao em biển xin trả mít lại cho Rum xin hòa.
Nếu quý đồng hương Phật tử xa gần muốn có những CD, băng cassette đọc kinh truyện, chương trình phát thanh cam lồ này, xin quý vị liên lạc về ban ấn tống của Tu viện Quảng Đức như sau. Tại Mỹ, xin liên lạc với đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại 405-745-3437, hoặc đạo hữu Chánh Thông và Thanh Tâm, điện thoại 337-993-9699. Tại Canada, xin liên lạc với đạo hữu Diệu Nga và đạo hữu Diệu Liên, điện thoại 604-277-4014. Tại châu Âu, xin liên lạc với đạo hữu Huệ Liên, điện thoại 0044-777-611-4588. Tại Úc, xin liên lạc với quý đạo hữu Thanh Phi, Viên Trí, Hải Hạnh và Giác Định, điện thoại 03-9357-3544. Xin quý vị cùng nhau tiếp tay với chúng tôi trong quá trình lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này, để mang ánh sáng giác ngộ, từ bi và trí tuệ của Đức Phật lan tỏa đến khắp mọi người, mọi nhà. Kính chúc quý vị vô lượng an khang và sở cầu như nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Trân trọng kính chào tỷ kheo Thích Nguyên Tạng.